Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Thích Ca Mâu Ni.
Và mình vào bề mới. Hôm nay học vào giới thứ nhất là không được sát sanh. Thì trước khi bắt đầu học vào 10 giới, chúng ta cần có một cái nhìn khái quát vào trọng tâm của 10 giới này. 10 điều giới này chính là giới căn bản, là giới chính của người xuất gia, bởi vì đây là nền tảng của tất cả các giới. Quý vị thấy là dù cho tỳ kheo 250 giới, dù cho tỳ kheo ni 348 giới, vân vân, nhưng mà 10 giới này vẫn là 10 cái giới căn bản và quan trọng chính yếu nhất. Thì sa di thì giữ đủ 10 cái giới căn bản này. Tỳ kheo thì nhiều giới hơn, ví dụ tỳ kheo tăng thì 250 giới, tỳ kheo ni thì 348 giới, nhưng mà vẫn lấy 10 giới này làm cái nền tảng chính. Thì những giới này là những giới trọng trong những phẩm giới lớn của bên tỳ kheo, tỳ kheo ni. Mà làm sa di thì phải giữ đủ 10 giới này. Quý vị nhớ lại là khi Đức Phật bắt đầu chế từng giới thì lúc này chưa có nói cái chuyện là cho sa di hay tỳ kheo, bởi vì lúc này ngài La Hầu La ngài chưa xuất gia, cho nên chưa có nói chuyện sa di tỳ kheo gì. Chỉ biết đây là giới của người xuất gia trong tăng đoàn Phật, mà đa phần là Đức Phật đều nói rằng là từ nay về sau tỳ kheo không được phạm giới này giới này. Thì khi mà ngài La Hầu La đã xuất gia đó, họ sa di, thì ngài Xá Lợi Phất vâng theo lời Phật dạy tuyên lại 10 cái giới căn bản này cho ngài La Hầu La. Thì từ đó nó mới có cái kinh Sa Di Thập Giới do ngài Xá Lợi Phất vâng lời Đức Phật thuyết cho ngài La Hầu La nghe. Qua những điểm đó chúng ta thấy 10 giới này trở thành cái giới căn bản của người xuất gia, chứ không phải chỉ riêng cho tỳ kheo. Nói vậy để quý vị có khái niệm trước là khi mà nghe nói cái nhân duyên chế giới đó, ví dụ lần đầu tiên Đức Phật chế cái giới không dâm, không sát, không đạo, vân vân, thì sau này Sa Di có xuất hiện thì cũng phải giữ những cái giới căn bản. Chứ không thì sau này đến cái nhân duyên chế giới mình nói, ủa, Đức Phật cấm tỳ kheo mà sao lại Sa Di? Là bởi vì khi mà ngài La Hầu La xuất gia và có Sa Di thì ngài Xá Lợi Phất cũng căn cứ trên những cái giới căn bản này thuyết lại, từ đó có cái kinh Sa Di Thập Giới. Rồi ngài Châu Hoằng ở chùa Vân Thê, ngài mới căn cứ vào kinh Sa Di Thập Giới này. Lặp lại là kinh này là do ngài Xá Lợi Phất vâng lời Phật thuyết ngài La Hầu La, thì ngài Xá Lợi Phất ngài cũng y theo những cái giới Phật đại chế và lược lại theo lời Phật dạy mà thuyết. Ví dụ Đức Phật dạy thuyết 10 giới thì ngài thuyết 10 giới đúng như giới Phật chỉ dạy. Có kinh đó thì ngài Châu Hoằng ở chùa Vân Thê ngài mới rút 10 giới từ kinh đó ra, rồi ngài thêm vào các cái lời Phật tổ dạy để ngài chú giải sơ lược. Ví dụ như kinh Di Giáo, Khuyến Pháp Bồ Đề Tâm, vân vân, để chú giải sơ lược. Từ đó chúng ta có phiên trước là 10 giới, phiên sau là 24 oai nghi của Sa Di. Biết gốc chưa? Nắm chắc trước. Không nắm chắc trước khi vào trong chúng ta bị lung bùng lúc đầu, nó không yên tâm để nghe. Thì hiện nay trong Thanh Quy Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam, Hòa Thượng Tổn Sư chúng ta, ngài nêu 10 giới này làm căn bản trong Thanh Quy, bởi vì đây là những cái giới căn bản của Đức Phật. Có nghĩa là nói cho nhiều, cho thật ra nếu quý vị phàm trong 10 giới này thì những giới sau cũng không còn giá trị gì. Quý vị có thể giữ rất nhiều giới khác, nhưng mà 10 giới này mà phàm thì coi như nó khuyết, nó không trở thành cái người tu hay. Mà cụ thể là bốn cái giới trọng: sắc, đạo, dâm, vọng đó. Sư ông nói quý vị giữ mấy cái giới phụ giỏi mà bốn cái giới này mà phạm thì coi như là nó mất cái thể của tăng, không còn người tu. Cho nên sư ông chỉ nêu tóm tắt 10 giới này làm căn bản, nó thật thiết thực. Và chính cái thiết thực này thì thiền sinh chúng ta phải giữ một cách nghiêm túc, chứ không phải nếu nhiều quá mông lung rồi cuối cùng chung chung không thèm nhớ rồi chúng ta không có giữ. Chúng ta nhớ học giới học luật, chúng ta có một cái tính nghiêm túc là như vậy. Có khi mình nêu cho nhiều mà mình không có giữ được cái chuyện chính thì nó không có thật. Cho nên 10 giới này có thể nói là đích thực, căn bản. Rồi sư ông dạy, sư ông nói các cái phẩm giới còn lại đó tùy theo thiền sinh. Thiền sinh đã thọ những phẩm giới nào thì phải nên lo mà giữ gìn cho đầy đủ, chứ không phải là đời nếu trong thanh quy mới giữ. Nhiều 10 giới là căn bản, là nền tảng đạo đức đích thực, là phải giữ cho được. Còn lại ngoài ra, vì nào thọ thì theo tăng thì thọ rồi phải giữ đủ 250 giới. Vì nào thọ thì theo ni, thọ rồi phải giữ đủ 348 giới. Gọi là tùy theo giới đã thọ mà chúng ta giữ cho đầy đủ. Vì vậy học 10 giới này không phải là cái môn học của người mới vào đạo, mà là học những điều căn bản cần thiết nhất của một người tu hành. Cụ thể hiện nay những cái vị tình nhân cư sĩ mới bước vào chùa phát tâm xuất gia, chưa có xuất gia, chưa thọ giới gì hết. Chư vị tổ đức ngày xưa cho đến chư vị tôn đức hiện nay lớn, các ngài đều đã hướng dẫn giảng dạy và bắt học thuộc trước khi xuất gia. Như vậy những cái điều căn bản đạo đức này không phải là những điều không cho hiểu, mà phải cho hiểu rõ, cho thuộc, thực hành được, khi đó mới truyền thọ cho. Và thực tế thì 10 giới này hiện nay cũng rất là phổ biến, cho nên vị nào mà có cái quyết tâm tu, mà biết rõ, hiểu rõ, có cái quyết chí để mà hướng thượng thì sẽ có lợi lạc. Cho nên sẵn quý thầy dạy cho đại chúng thì cũng cho một số quý vị có cái tâm thiết tha cầu học được tham dự trong cái lớp này. Đầu tiên khái quát về tánh giới và giá giới của 10 giới sa di. Thưa quý vị, là khi mà chúng ta thọ tỳ kheo thì có từng cái phẩm giới, cho nên nói về tánh giới và giá giới kỹ hơn. Còn ở đây trong phạm trù của giới sa di thì quý thầy chỉ nêu một cách khái lược để quý vị biết. Tánh giới là giới trọng. Cụ thể trong 10 giới sa di thì tánh giới chính là 4 giới đầu: sát, đào, dâm, vọng. Là từ tánh của tham sân si, bản chất của nó là ác. Cho nên dù Phật có ra đời hay chưa ra đời, Phật có nói giới hay không nói giới, từ xưa tới nay nếu mà ai phạm đến thì thành tội, tức là có hại, cho nên gọi là tánh giới. Đây là từ phần tánh tội mà lập ra. Tánh giới thường được gọi là tánh tội giới, tánh trọng giới, chủ giới hay là cừu giới. Chữ cừu có nghĩa là có sẵn. Ý cừu vân trang nhất khắp thiền, nó sẵn vậy, nó có lâu rồi, gọi là có sẵn. Thì cái cừu giới chính là cái giới chủ. Đây là những cái tội ác, những cái chủng tử đã huấn tập từ nhiều đời và ăn sâu. Khi vừa sinh ra nó đã có sẵn, cho nên gọi là cấu sinh. Cấu sinh vô minh, ví dụ như sinh ra không ai dạy mình cũng biết. Cái đứa nhỏ không ai chỉ nó cũng biết tham. Một mình đút nó ăn, nó không chịu ăn, cho đứa hàng xóm qua giả đo danh thì nó giật lại nó ăn. Nó thấy con ong kiến là chưa ai dạy, nó đi lùm đùm nó cũng giết. Đó, những cái này nó sẵn, gọi là nó có sẵn nơi chúng sinh. Sinh ra là nó có rồi, không ai dạy cũng biết, gọi là câu sanh, sanh đồng thời. Không đời Phật chế giới, và người đã thọ giới hay là không thọ giới, mà nếu một khi đã phạm vào những cái điều này đó thì đều có quả báo và chúng ta phải chịu. Một cách nôm na tóm gọn, nhắm mắt lại nhớ, sao gọi là tánh giới? Tánh giới là căn cứ vào tánh tội mà nói. Nói chỉ tánh tội là hiểu liền ha. Tánh tội là sao? Không ai dạy cũng biết, sinh ra nó mang theo rồi. Thì cái điều này Phật có ra đời không ra đời, mình thọ giới không thọ giới gì mà vướng vào đều là tội ác, đều là phải chịu quả báo. Vì Phật thấy rõ, hướng cho chúng ta không đợi để mình phạm vào rồi mình phải khổ đau trong tam đồ ác đạo. Cho nên Phật nói cho mà biết, chứ không phải Phật đưa ra bắt buộc chúng ta phải giữ gìn gì đó, nói cho mình biết. Thì nếu mình có trí tuệ, mình biết cái thứ đó là ác, đừng có đụng vô. Nói cách dễ hiểu là vậy. Dễ hiểu nhất này, tánh giới là căn cứ từ tánh tội mà nói. Tánh tội là sao? Không ai dạy cũng biết. Nó là gì? Cái căn đệ vô minh của chúng sinh. Nó sinh ra đồng thời gọi là câu sanh. Nó có sẵn gọi là cừu giới. Nó là gốc của các cái tội ác. Phật nói không nói gì, người thọ không thọ gì, hệ đùng vô là đều bị khổ đau. Cho nên Phật thấy rõ, Phật chỉ cho mà biết, tránh ra để mà lo tu tập. Đó là cái giới quan trọng và tánh giới. Giá giới, giá giới cũng gọi là tấn giới, khách giới, tức thế cơ hiểm giới, ly ác giới. Thì những cái từ này là từ chữ Hán. Ở đây nếu mà nói chữ tấn không á, thì chúng ta nhầm chữ tấn là khách. Mà thật ra chữ tấn giới là so với cừu giới. Chữ cừu cũng phải là cũ mà nó sẵn, sinh ra nó có. Tấn á, khi sinh ra nó chưa biết, lớn lên thì nó mới biết. Thì nếu mà phạm vô những thứ đó thì nó sẽ phạm dần vô cái giới gốc, giới nặng. Cho nên Phật nêu cho mình biết. Thí dụ như mình nghe mùi sầu riêng thơm, rồi mình nấu chè đậu xanh phải bỏ sầu riêng trong đó. Đến độ mà sầu riêng để đến bần Phật, mà mình tụng kinh nghe mùi thơm quá, nước miếng nó chảy ra 3 giờ khuya là tụng Di Đà cứ xá lợi Phất, nó lộn hoài nó ra không được, là tại vì mùi sầu riêng thơm. Nhưng mà nếu cái mùi sầu riêng mà với người miền Trung, với người phía Bắc có thơm không? Nó hôi muốn chết. Xong người miền Nam thơm. Vì sao vậy? Là tại vì sinh ra đất miền Nam, mùi sầu riêng tiếp xúc từ nhỏ tới lớn, ăn nó quen, nó thơm, nó ngon. Còn miền Trung không có, cho nên nó không thơm, nó hôi muốn chết, nấu thơm. Như vậy với người miền Trung thì sầu riêng nó không dính, mà miền Nam nó dính là tại vì mới huấn, nó mới mà, phải không? Nó mới đấy. Nhưng mà nếu miền Trung mà thì hiện đại mà ăn hồ ghiền thì nó cũng bị như vậy đó. Cho nên sinh ra nó chưa biết, nhưng mà mới huấn đây, gọi là tấn giới. Khách giới, khách là so với chủ ở trên mà nói. Nó là thứ bên ngoài, nó cánh cửa bên ngoài á, để cho giặc được vô trong nhà này. Tức thế cơ hiểm giới, tức là dứt. Dứt những cái điều mà để cho thế gian họ cơ hiểm, họ giàn pha. Ly ác giới, đây là cái giới ngăn ngừa để ly, không phạm vào các cái ác giới, ác tội ở trên. Thì đây là giới phương tiện để ngăn ngừa, cụ thể gồm 6 giới sau trong 10 giới sa di. Còn tỳ kheo đi là khác ha, để nói sa di thôi. Là 6 giới sau trong 10 giới sa di. Bản chất những điều này nó không có ác, ăn sầu riêng nó chưa có ác. Nhưng mà Đức Phật cấm trước, vì sợ nhân nó mà phạm vào tánh giới, đồng thời để phòng ngừa sự chế bái của thế gian. Mình ăn sầu riêng đâu có ác, nhưng mà tôi thèm quá, ăn nó ngon quá. Chứ họ nói trời mấy thầy tu gì ăn thèm sầu riêng dữ trời. Nghe nó sâu cắn dính mắt sâu trần mà thấy sầu riêng chảy nước miếng, tức là họ cớ hiêm đó, thấy không? Còn mình thanh tịnh mình ăn đâu ác, sầu riêng là sầu riêng thôi. Tôi hiểu không đây không? Đó, rồi nhiều lúc mình thèm sầu riêng quá rồi mình phải bỏ máy bay, mình đóng gói lại cho kín, người ta cho đi, mình nói láo để chờ đi là phàm với tư với trọng, phải không? Đó. Rồi nhiều lúc mình cũng có rồi lén lén lấy của huynh đệ ăn làm giấy trộm. Cái mùi sầu riêng này là ví dụ dễ hiểu. Thật ra nó cái giới mà xóa dầu thơm nè, rồi đi nghe cá hát nè. Tôi nói quý vị nghe là cái chuyện này mình nghe nó với khinh với nhẹ. Thật ra mình dịu không xong thì nhẹ gì đâu. Nó cũng là cái căn đệ của mình đó. Cho nên khi liệt kê trong 10 giới này, sư ông nói rồi, sư ông nói cái này nó quan trọng. Mình dịu không xong thì đừng có nói chuyện mà 210 giới là 348 giới. Cái này tôi không nói chê, tôi nói là cái căn đệ của mình đó, nó là nhiễm. Nói cái đạo lý cho hay gọi là phán viên. Nó thẳng là nhiễm, cẩn trần nó nhiễm. Cho nên những cái giới sau á, từ từ học quý vị sẽ thấy. Mình học làm sao mà mình thấy mình đụng vô những cái thứ đó, mình đớn đau, mình đau đớn, mình hổ thẹn, mình buồn cho mình á. Thì lúc đó thiền cảnh của mình nó mới phá. Dù hôm nay quý vị còn cái kém khuyết mà ngày mai nó còn mở mắt ra, nó chiến thắng. Còn hôm nay mình cứ lấy những cái lý do để mà bào chữa, để mà thực hiện được những cái chuyện đó mà không cho là phàm giới. Thì thưa quý vị, ôi thôi, coi như mình mở cửa cho các kia ác tác ác tội nó nhảy vô. Nó nhảy vô rồi bắt đầu lần hồ nó phạm tới trọng giới. Tôi ví dụ như mấy thầy già rồi, 40-50 tuổi, 60 tuổi, mà rờ đầu mấy đứa nít khoảng 5 tuổi, 7 tuổi, quan thua gì không? Nó giống con cháu mình mà, mình sờ đầu nó giống như an ủi từ bi với nó để nó đến chùa con học pháp đó như thế. Nhưng mà sư ông không cho. Xong nên mấy chú đừng có sờ đầu mấy đứa đó, nó lớn nhanh lắm á. Sư ông nói vậy đó, nó lớn nhanh lắm. Tôi thấy thời gian đúng. Mấy đứa hàng xóm nó đến, cháu chắc của mấy thầy đến. Nó mới tới nó đi bập bè mũi, nó còn chạy rờ rờ đầu nó, con ngon đi chùa nghe già già. Thời gian sau quay lại nó lớn sầm sầm, nó gần ngàn thầy rồi. Thì sờ đầu đứa bé thì nó đâu có gì ghê gớm đâu. Như sư ông nói, đừng có sờ đầu nó lớn nhanh lắm đó. Vì sao? Nó lớn nhà nó sơ đâu lại mình. Thì quý vị thấy một cái bậc chân tu các ngài rất là kỹ. Còn chúng ta hời hợt thì biết cái duyên trùng từ bát nhà của mình nó kém như thế nào đó, lo buồn mà bỏ thì đừng có bao chưa nữa, thấy không? Thì tôi nói cho chung như vậy, chứ còn nói xấu hơn nữa nó không đủ giờ, có chuyện khác. Cái giới mà đầu tiên của Sa Di là không được sát sanh. Thưa đại chúng, là 12 năm đầu khi mới thành đạo, chúng tỳ kheo trong tăng đoàn Phật sống trong thiền định và đạo quả đã chứng ngộ, cho nên tăng đoàn thanh tịnh chưa có một pháp hữu lậu nào phát sinh, vì vậy Phật chưa có chế giới gì hết. Thì lúc đó là đạo cộng giới, định cộng giới. Ở trong đạo, trong định thì giới nó tròn. Sau khi trong tăng đoàn phát sinh pháp hữu lậu nào thì Đức Phật tùy theo để mà chế cái giới ấy, giữ gìn ngăn ngừa các cái bất thiện pháp. Thì riêng cái giới sắc sanh này nó có một cái nhân duyên Đức Phật mới chế, chứ không phải Đức Phật tự nhiên đưa ra rồi bắt mình giữ. Có một lần Đức Thế Tôn du hóa ở Tỳ Sa Ly, thì Đức Phật giảng dạy cho các tỳ kheo thực hành về cái pháp quán bất tịnh. Thì khi đó các tỳ kheo á mới dùng vô số phương tiện để mà tu tập cái pháp đó, thực hành pháp đó. Sau khi thực hành xong thì các vị ấy tự nhiên ghê tởm cái thân màng của mình, sầu ưu không ăn lạc, tức là quán xấu quá, tự nhiên thấy gớm mình, thấy rầu, thấy buồn, thân này nó nhấp đời tu sao không ra gì hết, bắt đầu muốn tìm giáo từ giết mình. Người nghe để ý này, chút xíu tôi sẽ hỏi những câu hỏi phát sinh kỹ, nghe được lất lất là hỏi không trả lời được đâu. Thì lúc này các thầy tỳ kheo muốn tìm cái giáo, muốn từ giết mình và khen ngợi cái việc chết, khuyến khích cho chết. Khi đó, đúng lúc đó có ông tỳ kheo, cái hiệu là Vật Lực Già Nang Đề, nếu mà nhớ không hết thì nhớ tỳ kheo Nang Đề ha, tay cầm cái dao bén đến. Thì có một vị tỳ kheo khác ấy, đang ghê tởm muốn bỏ thân mạng này, thấy cái thân mạng này nó bất tịnh ô uế, có muốn bỏ, cho nên mới nói đại đức, tức là nói ngài Nang Đề đó, hãy đoàn mạng giùm tôi với, tôi đem y bác tôi cho ông. Tức là ông giết giùm tôi rồi tôi cho ông y bác, trả công cho ông đó. Thì ngài Nang Đề ngài bằng lòng, cho nên ngài đoàn mạng vị tỳ kheo đó. Sau đó ngài Nang Đề ngài mới đến cái bờ sông rửa cái dao, thì trong lòng mới ẩn hận hối hận, nói hôm nay thật bất lợi cho ta rồi, thật là chẳng có lành cho ta. Tỳ kheo kia không tội lỗi gì, ta lại nhận lời đoàn mạng căn của ông ấy. Thì vừa lúc đó thiên ma nó biết, cho nên con thiên ma nó xuống, nó biết tâm niệm của tỳ kheo này, nó dùng thần túc nó đến trước tỳ kheo Nang Đề, đứng trước mặt nước nó khen khuyến khích, lành thay thiền nam tử, hôm nay ông được công đức rất là lớn, ông đã độ người chưa được độ. Đồ tức là giết chết gọi là đồ đó, vì nhớ chỗ này ha. Thì khi đó tỳ kheo Nang Đề nghe thiên ma khen á, thì tâm hối hận đó nó tan biến không còn. Thì ông mới liền khởi nghĩ, nãy ta đang công đức lớn, độ người chưa được độ, nghĩ như vậy rồi thì ngài lại cầm cái dao vào trong vườn. Cái vườn này gọi là vườn Bà Cừu. Bà Cừu là phiên âm tiếng Phạn, phải Bà Cừu là con cừu gái, không phải ha. Vào trong vườn đó và hỏi, ai chưa độ, nay tôi độ cho. Thì khi đó các tỳ kheo mà chưa ly dục á, họ sợ, cho nên họ không dám. Thì lúc đó ngài Nang Đề ngài mới nói á, các ngài chớ có sợ, các căn chưa thuần thục thì chưa thể hóa kiếp được, đợi đến lúc thành thục tôi sẽ hóa kiếp cho. Thì trong số đó có các tỳ kheo mà đã ái dục diệt tận á, thì thấy tỳ kheo Nang Đề thì không sợ sệt. Thì lúc đó là ngài Nang Đề ngài một ngày có khi là ngài giết một vị tỳ kheo, có khi là 2, 3, 4, 5, có khi ngài giết đến 60 người. Thế là cái xác chết ở trong vườn kia nó vứt bỏ bừa bãi, hôi thối bất tịnh giống như một cái bãi tha ma. Thì bây giờ có các cư sĩ lễ bái các chùa lần hồi đến cái vườn Bà Cừu đó đó, thấy vậy ai nấy đều kinh sợ, lấy làm kỳ lạ kỳ quái, cùng nhau chê bai. Trong vườn này có sự đại biến, Sa Môn Thích Tự không có lòng từ mẫn giết hại nhau, từ xưng rằng ta tu chánh pháp, như vậy đâu có gì là chánh pháp. Họ giết hại lẫn nhau, các tỳ kheo còn từ giết nhau, huống là đối với người khác. Từ nay về sau chúng ta chớ có nên kính phụng thừa sự cúng dường Sa Môn Thích Tự nữa. Khi đó các cái vị cư sĩ đó họ rao truyền trong thôn ấp, rồi đừng cho cư trú và vạn lại đến đó. Thì lúc đó các cư sĩ thấy trong vườn này uế ác như vậy nên không tới luôn nữa. Thì lúc bây giờ tỳ kheo trú tại Tỳ Sa Ly có cái nhân duyên nhỏ tập hợp lại một chỗ. Khi đó Đức Thế Tôn quan sát số lượng chúng tỳ kheo nó bị giảm thiểu, và các vị đại tỳ kheo có tiên tâm đều không có mặt. Thì trong pháp Phật biết, nhưng mà ngài vẫn hỏi ngài A Nan, tức là ngài không có dùng thần thông để can thiệp vào câu chuyện thực tế. Bởi vì dùng thần thông mà can thiệp hết á, bây giờ chúng ta nói có Phật có thần thông ngài dạy, bây giờ mình phàm phu nhau nghe ai khỏi tu. Và những cái chuyện xảy ra nó đều có nhân duyên riêng của quý vị đó, cho nên Phật không dùng thần thông để can thiệp vô. Ngài dù biết đó, ngài vẫn hỏi ngài A Nan,
Chúng tăng tại sao lại giảm thiểu các đại đức nổi tiếng ở đâu mà không thấy mặt hôm nay? Tôn giả Anang mới đem cái nhân duyên xảy ra trình bày đầy đủ với Đức Phật. À thì đại khái là tôi nói tóm gọn tí, là nói Đức Phật có dạy có bất tình mấy thập vị tỳ kheo này quán sâu quá, à, thấy cái thân này nó ghê gớm quá, cho nên mới tự mình giết rồi mướn người khác giết. À, vì vậy cho nên cúi xin Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo một phương tiện thuyết pháp khác, khiến cho tâm mọi người khai mở vĩnh viễn không nghi hoặc. Thì Đức Phật bảo Tôn giả Anang là hãy tập hợp các tỳ kheo mới giảng đường ngay bây giờ, tập hợp ngay. Thì Tôn giả Anang vâng lời Phật dạy, tập hợp các tỳ kheo mới giảng đường rồi. Sau đó đến chỗ Đức Thế Tôn đảnh lễ với chân Phật, đứng qua một bên thưa thỉnh học này ha. Tức là Đức Phật bị dạy tập hợp xong thì đến trước Đức Phật đảnh lễ thưa thỉnh. Nhưng phải giống như mình là tập hợp rồi cũng thưa gì chân. Nói sao chưa thấy thầy tới chắc thầy ngủ quên. Thầy nói sao chưa thấy con báo, hai bên chúng ngồi chờ. Đó, thấy rõ không? Tức là dạy tập hợp xong tới thưa thỉnh đàng hoàng. Khi đó Đức Thế Tôn liền đến giảng đường, ngồi giờ đây chúng bảo các tỳ kheo về cách dùng công tu tập thiền định. Mà cụ thể là lúc này Đức Phật dạy các tỳ kheo đếm hơi thở. Cái điều đặc biệt á, trước đó ngài dạy quán bất tịnh. Quý vị quán sâu quá cái nhầm gớm. Sau đó Phật không có quở liền, không quở liền. Tại lúc này tâm các ngài đang bấn loạn mà quở biết rối làm gì. Cho nên quán sổ tức á, cái pháp đếm hơi thở lúc này nghe, cái phương tiện lúc này là lúc cho các ngài bình ổn lại đó. Thì các tỳ kheo nghe vậy thì tập sổ tức nhập định rồi tỉnh giác và được kết quả. Thì quý thầy hay nói mãi đó, ban đầu vào một quý vị sổ tức thì nó mau kết quả, mau an lạc lắm. Họ tự biết mình chứng đắc pháp tăng thường thù thắng, an trụ nó quả chân. Thì cái nội dung này là vì thời gian ít cho nên tôi tóm lược, nếu tóm tắt đó. Khi được như vậy rồi thì lúc đó Đức Thế Tôn mới vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo bằng vô số phương tiện của trách các tỳ kheo trong vườn bậc cửu, tức là cho đêm hơi thở cho bình tâm lại cái đã, sau đó mới dạy. Chứ còn chưa có hơi thở mà dạy liền là họ lùng bùng cái đầu nghe. Thì ngài còn nghe nói việc làm của các ngươi là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp của sa môn, chẳng phải tình hành, chẳng phải hành tùy thuận, là việc không nên làm. Làm sao các tỳ kheo trong vườn bậc cửu này là ngu si mà dứt mạng lẫn nhau? Tức là cái việc làm đó là sai quấy là một, không phải đúng oai nghi hành động của một vị xuất gia, chẳng phải pháp của sa môn, không phải tình hành, không phải là pháp làm cho thanh tịnh, chẳng phải hành tùy thuận, tức hành đó chúng ta không được tùy thuận, ai nhờ giết mình không có nên. Chút xíu nữa chúng ta sẽ nghe kỹ chuyện này. Và cũng chẳng phải là cái hành mà mình làm như vậy thì người khác bình tĩnh bình thường họ tùy thuận mình, cái hành đó là sai, là việc không nên làm. Ngài của vì tới sau là các tỳ kheo trong vườn bậc cửu này lại ngu si mà giết mạng lẫn nhau như vậy. Sau khi dùng vô số phương tiện của đất rồi thì Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, các tỳ kheo trong vườn bậc cửu là những người ngu si, là nơi trồng nhiều giống hữu lầu, là những người đầu tiên phàm giới này, là người đầu tiên phàm ở giới sát này. Từ nay về sau ta vì các tỳ kheo mà kiết giới tập 10 cú nghĩa vân vân cho đến để chánh pháp tồn tại lâu dài. 10 cú nghĩa này khi học lục tỳ kheo quý vị sẽ học sau, tức là giữ giới sẽ đạt được, sẽ có được 10 cái lợi ích, từ 1 cho đến cuối cùng là cái lợi ích là để chánh pháp được tồn tại lâu dài. Thì khi đó Đức Phật đã thuyết giới, giới văn: tỳ kheo nào cố ý từ tay dứt sinh mạng người, cầm dao đưa người, khen người sự chết, khuyến khích cho chết, nói: này nam tử, ít gì cuộc sống xấu ác này, thà chết còn hơn sống. Với tâm tư duy như vậy, dùng mọi phương tiện khen ngợi sự chết, khuyến khích cho chết, thì kẻ ấy là kẻ ba la di, không được sống chung. Ba la di là tội cực kỳ nặng. Người dùng cái câu mà gậy ngang thì nó không có lên đọt nữa. À, thì đó là nói qua cái nhân duyên để quý vị nghe thôi. Hôm nay mình không học lục tỳ kheo cho nên không phân tích kỹ chuyện đó. Biết cái nhân duyên là Đức Phật chế giới không sát sanh. Có cái duyên sự như vậy thì tùy theo đó Đức Phật mới chế giới cấm không cho người xuất gia sát sanh. Hôm nay chúng ta học giới xuất gia, nói thẳng xuất gia luôn, còn nói rộng tại gia thì nó dài lắm. Giới văn: nhất viết bất sát sanh, dài viết thường chí chư Phật thanh nhân sư tăng phụ mạo hạ chi cương phi duyện đồng vi thế côn trùng đẳng hữu mạng giảm bức đắc cố sát Phật từ sát Phật giao ta sát Phật chứng sát tự vị. Còn như luật trung văn phổ bất lục, dài viết nó chậm lại quý vị nhớ ha. Kính tại đồng ngọt sanh sắc, phụ phong túc đồng trung, đoạn dị miên nhứ dự dị nị vật, phụng kỳ cơ đông chi tự giá, nại chí lừ thủy phúc đăng, bức xúc miêu ly đẳng, gia từ bi chi đạo giả. Vì loài thường nhiên, đà giả khả tri hỷ, kim nhân bức năng chi thị hành từ, Phục Gia Thương Hài Khả Hồ, Cố Kinh Vân, Thi Ân Tế Pháp, Sử Kỳ Đắc An, Dược Kiến Sắc Giả, Đức Hợi Từ Tâm, Y Khả Bất Dư Dư. Cái này đọc nhanh bởi vì quý vị học chữ Nho thì thuộc rồi, mà không học chữ Nho cũng biết gì đâu. Em đọc qua như vậy để quý vị biết cái văn nó xuông vậy đó. Dịch nghĩa, giới thứ nhất là không được sát sanh. Dạy rằng trên đến chư Phật thánh nhân, sư tăng cha mẹ, dưới đến những loài bò bay mấy cửa, côn trùng nhỏ nhất nhỏ nhít á, hề có sinh mạng thì không được cố giết. Không cố giết bằng những cái phương tiện hoặc tự mình giết, hoặc bảo người khác giết, hoặc thấy người giết sinh tâm vui mừng. Trong luật tàng nói rộng hơn, tức là rộng như trong luật, vì văn nhiều cho nên không chép ra đây. Kinh ghi rằng, kinh chép rằng mùa đông hay sinh cháy rừng, chí là rừng đó, nên bắt chúng bỏ vào trong ống tre ủ ấm bằng bông, núi sống bằng đồ cấu bẩn, là sợ chúng đói lạnh mà chết đi. Cho đến lọc nước, che đèn, không nuôi mèo chồn, vân vân, đều là đào từ bi cả, tức là việc làm của cái tâm từ bi. Với loài nhỏ mà còn như thế thì đối với loài lớn có thể nghiệm biết, tức là loài nhỏ mà còn từ bi như vậy thì loài lớn cũng không có nên đụng vô thân mạng của nó. Người thời nay đã không thể thi hành từ bi như vậy, tức là chúng ta chưa kiên nhẫn, từ bi của mình chưa đủ lớn để làm một cách kỳ lưỡng như vậy á, mà lại còn làm thương tổn, giết hại như thế mà được sao? Đó là quở đó. Nên trong kinh Đại Dạy, thi ấn cứu giúp cho chúng được yên, nếu thấy bị giết nên sinh từ tâm, như thế không răng giữ được hay sao? Đó là văn giới. Bây giờ có phần giảng giải. Nãy giờ quý vị nghe rồi, bây giờ bắt đầu mới là khảo hạch. Phật cấm không được sát sanh là không được giết hại những ai. Nãy giờ nghe rồi đó, giờ nhắm mắt lại coi. Họ đột xuất và hiểu quý vị nghiệm ra. Phật cấm không được sát sanh là không được giết hại những ai. Hãy xin con trả lời.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch quý thầy, con xin trả lời câu hỏi của nó là Phật cấm không được sát sanh mà không được giết hại những ai, là không được giết thêm người như vật, sư tăng, cha mẹ, cho đến là tất cả những loài có mạng sống, các những loài bò bay trên cửa.
Đúng một nửa, thiếu một nửa, mình nhận ra không? Nếu nó về giống như trong văn giới thì tôi đâu có hỏi. Cho nên tôi nói cái này giờ phải nhắm mắt mà nghe cho nó kỳ là chuyện đó. Không nghe kỳ là nó rớt qua là không thấy. Những cái điều quý vị trả lời á là ở đâu cũng nói, sách nào cũng viết. Còn cái chuyện tôi hỏi nó chưa có sách. À, rồi mời cô không lặp lại một nửa đó ha, còn nửa nữa. Đúng rồi, ngồi xuống đi. Vì sao mà có cái nghĩa đó? Trả lời tiếp thôi. Vì sao là nói cái nghĩa đó? Có phải là mình tùy tiện mình đặt ra? Căn cứ vào đâu mà nói? Cái ý cứ á, là cái khởi nguồn, cái nhân duyên mà Đức Phật chế cái giới không được sát sanh á, là phát xuất từ các thầy tỳ kheo muốn giết hại bản thân mình, phải không? Chứ không phải là thầy tỳ kheo đó muốn giết người khác, muốn giết mình. Quý vị nhớ không? Và giết mình có tội không? Không được giết, phải không? Khen ngợi sự chết cũng không được. Cho nên căn cứ vào cái điều mà Đức Phật chế giới thì đầu tiên không được sát sanh là không được sát hại bản thân chính mình. Cái nghĩa này căn cứ vào nhân duyên Đức Phật chế giới không sát sanh mà nói, chứ không phải là tùy tiện. Còn mình giải thích kiểu gì mà không có căn cứ thì cũng không ai công nhận. Còn đọc cái từ truyền, cái nhân duyên, cái nguyên nhân Đức Phật chế giới thì biết cái nghĩa này là trọng tâm rồi đó, phải không? Thứ hai là không sát hại người khác. Cụ thể là trên từ chư Phật thánh nhân, sư tăng cha mẹ, dưới đến những loài bò bay mấy cửa, những côn trùng nhỏ nhít nhất, hễ mà có sinh mạng thì không được cố ý giết hại. Nghĩa là không được sát hại tất cả những loài hàm thức. Một là bản thân, mà hai là bên ngoài. Một cái câu hỏi để suy nghĩ tiếp: nếu mà tự giết hại bản thân mình thì có lỗi lầm, có thiệt thòi gì? Có ai biết không? Nào giờ chưa suy nghĩ, lỡ có ai tới nói thưa thầy, thưa cô, con bây giờ con buồn chịu nổi, con tự cho rồi để thoát cái kiếp này, đời con nó khổ quá, con sống con thấy chết còn sướng hơn sống, con khuyên sao? Con biết con khuyên ta chứ. Thế để nói cho mau ha. Nhớ nè, thân do cha mẹ sinh ra và nuôi chúng ta lớn, chúng ta đâu phải tự nhiên mà có. rồi nuôi mà từ đỏ lòng lòng mà lớn lên là cực ghê lắm. Khi lớn á thì thò cái sự dạy dỗ của thầy tổ và những người chung quanh thì gần như mình không có cái quyền gì hết trơn á, đúng không? Cho nên chúng ta không có quyền từ chối, nên sống có ý nghĩa và có lợi ích. Nếu mà trong trường hợp mình khổ quá, mình không còn sống được cho bản thân mình, thì nên sống cho những người còn quan tâm, những người mà người ta không có vui chút nào khi mình chết, những cái người cơ nhận ngoài đường họ cần mình bưng cho họ một miếng nước, cho họ một cái mẩu bánh mì, những người mà họ cần mình quét rác lau nhà, có rất nhiều người trên thế gian cần mình. Cho nên sống không nội cho mình thì nên sống một cách có ý nghĩa cho người khác. Không được tự sát, nếu tự giết là phạm tội sát sanh, đó là khẳng định cái quyền. Hơn nữa, những cái khó khăn, những gian nan, những nghiệp chướng mình nặng nề đó đó, nhớ đó là cái nghiệp của mình, có cái gốc nghiệp tạo ác bên trong, bây giờ nó trổ họ nó mới có phải thuyết phục hay không. Cho nên chúng ta phải chuyển hóa, chứ phải chết là hết. Chết thì chết mà cái nghiệp nó còn đi theo cho nó không hết. Nếu mà mình tự giết á thì chúng ta chỉ tạo thêm một cái tội tự sát. Cái nghiệp đã nặng rồi, bây giờ nó cộng thêm một cái nghiệp tự sát nó nặng hơn nữa, thì chúng ta lại đọa lạc và khổ đau hơn, chứ không phải là chúng ta thoát đâu. Đừng nghĩ chết là thoát, nó nặng hơn đó. Thì việc này Đức Phật ví dụ cũng giống như là con trâu nó kéo cày, nó tưởng là do cái ách trên cổ nó làm cho nó khổ đau, nó muốn lấy cái sừng, nó tìm mọi phương tiện nó lắc cho cái ách nó gãy đi, nhưng nó quên rằng đằng sau nó là cái ống thở cày vẫn còn. Ông sẽ quấn con trâu đó và làm một cái cày bằng gỗ trắc, gỗ kiên, gỗ lim cứng hơn, và còn bị phạt. Con trâu cày tức là bị cái nghiệp, mà làm cái ách gậy là muốn thoát là tự tử, thì cái người thở cày còn là cái nghiệp đó còn đó, thì nó không mất. Và có cái ách nặng hơn tức là phàm cái tội tự giết mình, thì nó khổ hơn, không thể nào thoát được. Thế nên tự tử không thoát được nghiệp, mà chỉ làm cho khổ thêm, nghiệp nặng hơn, đọa lạc xấu hơn. Cho nên chúng ta không nên làm. Nếu phạm thì sẽ đau khổ nhiều hơn hiện nay. Đó nằm trong sách sanh ha. Về dài từ ngữ: thường chí chư Phật thanh nhân sư tăng phụ mẫu vân vân. Tức là không được giới hại trên đến chư Phật, các bậc thanh tăng cho đến sư tăng, cha mẹ vân vân. Với Đức Phật thì Ngài sạch hết nghiệp rồi, cho nên không ai sát hại được. Chỉ có Ngài Đề Bà Đạt Đa, Ngài Thì Hiện Lăng Đa có 108 nàng để thì hiện mình biết rằng là đời vị lai mình tu hành thế nào cũng có thử thách là bình thường. Cho Ngài sạch nghiệp rồi, ai mà sát Ngài, ai mà hại Ngài được. Quý vị biết các bậc A-la-hán ra đời thôi mà không ai giết hại được rồi, không ai làm hại được rồi, nói gì là Phật. Cho nên các Ngài sạch nghiệp rồi là không ai hại được hết đó. Cái nàng đó là thì hiện thôi. Loài nhỏ nếu lợi giết thì sám hối được, nhưng mà còn mắc nợ mạng sống. Cái mạng sống này mình không có lường được, nó không có quy tắc. Cái con vật chết nó là phước yếu thì nó không có cơ hội nó trả thù mình nhiều. Mà nếu là cái phước lớn mà nó tạm đọa vào làm cái con nhỏ nhỏ xí rồi nó lên làm to lại á, chúng ta coi chừng chết với nó. Thì ở đây chúng ta cũng thể nào định nghĩa được, tại vì nghiệp chúng sinh nó trung trung đó. Nó đọa vào đâu biết ai phước lớn phước nhỏ. Có khi con kiến đó nó sẽ chết vậy đó, nó bình thường vậy đó, rồi nó cũng là kiến thôi. Có khi con kiến đó nó chết xong lên làm hoàng hậu cũng là lớn chuyện đó, phải không? Chút xíu được quý vị nghe. Cho nên nhớ, lo nhỏ lỡ giết chứ phải cố nha, lỡ nhỡ giết thì sao mới được. Nhưng mà cái mạng sống thì mình phải mất nợ, nó đâu tha cho mình. Sám hối rồi không được tái phạm. Cái chuyện này quý vị biết, nó có một câu chuyện là chúng ta lỡ giết ngộ sát là giết nhầm lỡ giết vẫn có quả báo. Thì cái chuyện này ngộ sát hữu báo cũng có câu chuyện ở trong Sớ Đẳng, quý vị đọc lại ha. Thì chuyện đó nó hơi là chúng ta nghe chúng ta khó để mà hiểu, nhưng đọc lại sẽ thấy. Bây giờ tôi kể chuyện khác trong Sơ Đẳng. Trong Thiền Môn Cảnh Tịnh Truyền có một cái câu chuyện Vô Tâm Sát Sư. Quý vị biết Vua Lương Bồ Đề là một cái vị rất quý kính Tam Bảo, quý kính chư tăng. Khi rảnh ông hay mời chư tăng đến để đàm đạo. Thì Vua Lương Bồ Đề ông cũng rất là quý kính vị sư Khạp Đầu. Thì một hôm trời rét không có việc gì làm, mới sai sứ giả đi thỉnh sư Khạp Đầu về cung để đàm đạo. Thì trong quá trình mà đi đó, xá qua sao đâu biết. Cho nên ông vua ông bày ra ông đánh cờ. Thì ông sứ này đi thỉnh sư Khạp Đầu về rồi, ông tới trước cửa. Thì vừa lúc đến á, ông vua ông đang đánh cái nước cờ với các đại thần ở trong phòng. Không biết đến cái nước cờ giết pháo, giết xe gì đó không biết. Ông nói giết, giết. Sư giả ông tưởng á, là vua sai giết sư Khạp Đầu, cho nên ông liền đem sư Khạp Đầu ra ông chém. Sau khi đánh cờ xong, ông mới gọi sứ giả đến hỏi sao mà mơ được chứ không có lâu nghe báo gì chân. Thì sứ mới nói á, thần đã thành được sứ về, đến trước cửa nghe bệ hạ bên trong truyền lệnh giết giết. Thần đã phùng lên làm xong rồi. Ông vua ông hoảng hốt, thất sắc, ông đâu có ý đó. Ông mới hỏi vậy thì trước khi mà sư mất, sư có trắng trối, có dặn dò gì không? Thì sư mới thuật lại á, là trước khi chết sư có nói á, đời trước sư là ông Sa Di vô ý lấy cái dùi khoan mà dùi dưới đất á, làm cho con trùng nó bị đứt làm đôi nó chết. Thì con trùng ấy hiện nay chính là vua. Tức là ngày xưa đó, ông vua là con trùng nằm dưới đất, cái ông Sa Di này ông không có thấy, ông lấy cái cây ông chơi vạch dưới đất á, thì vô tình làm đứt cái đầu con trùng mà ông Sa Di ông đâu có biết đâu, vô tình. Thì cái màn con trùng này nó tạm đọa làm trùng, mà thật ra sau đó nó hết trùng nó làm vua, tại vì cái phước nó lớn, nó ốm cái phước lớn để nó trả một cái báo nhỏ nhỏ, là sau đó nó mới quay lại nó làm vua. Thì ông vua hôm nay ông đâu có muốn giết thiên sư khập đâu, nhưng mà vô tình ông nói trong văn cờ thì khiến cho ông sứ giả là giết sư khập đầu, chém đầu giống như ngày xưa con trùng đứt đầu. Cái này gọi là ngộ sát hữu báo. Thì trong luật nói á, là giết con nhỏ con trùng thì sám hối được, nhưng mà cái màn sống á, thì cái đó không ai chắc chắn. Con trùng nó tha thì được, còn nó không tha chúng ta chịu thôi à. Nhưng mà nhớ là con trùng mà nó phước ít á, nó trả báo ít hơn. Con trùng này phước to quá thì nó vậy đó. Tư duy thêm, thời đại khoa học cho chúng ta thấy được vi trùng rất là kỹ. Nó giả mình có vi trùng không? Có. Rồi bây giờ ngứa là gì? Những con vi trùng nhỏ trong mình không thấy. Bây giờ mình ngứa phải gãi, mà gãi á thì con vi trùng nó chết. Là vì phàm sắc sắn, phàm giới, làm sao giữ đây? Giờ mình tắm mình chà đây cũng chết vi trùng đó. Nó đang ở nơi tế bào mình, bây giờ mình chà mình dồi nước trôi xuống với chết là phàm giới. Mà không tắm á thì ai chịu nổi? Nói mấy ông thầy đệ tử Phật sao mà ăn ở nó thơm tho quá, không ai chịu nổi. Mà tắm thì bị vi trùng. Ngày xưa không có kinh hiền vi, không có khoa học thì không biết, bây giờ biết rồi. Không biết thì bỏ qua, giờ biết rồi thì phải giữ. Mà giữ không tắm sao? Mà tắm thì phàm giới, vậy làm sao tu? Bây giờ phàm giới giữ giới được không tu nữa, nghỉ tu hay sao? Ai trả lời được? À rồi mời con.
Con thì là để thay con xin trả lời nha. Thì ta phải chẳng em sẽ để không có nghĩa là để không có khổ trả lời đi chung đi mà không đi con không trả lời.
Như vậy thì ví dụ như ai tới mà giết cha mẹ mình, tôi nhắm mắt lại, giết là tôi không có tội, tôi không thấy, con chim nó trong lùng á, mình mở mắt mà mình làm cho nó chết á là nó khổ. Nhưng mà nhắm mắt là mình không thấy, mình giết nó một cái là hắn nó không đau khổ, phải không? Cái đó là mình đánh lừa cảm giác, thật ra nó đau khổ mà chẳng con mình không biết thôi. Giờ mình tắm mình nói tôi tắm cho sạch thôi cho tôi cũng khởi tâm giết, mà tôi giết vậy sao ai trả lời được?
Chịu phải không? Quý vị nhớ đây là cái điều mà con người ta không học á, hay bị hiếu kỳ. Bản thân mình á là không dám giữ những cái giới cao như là quý thầy quý cô đi tu, không có khả năng giữ mà còn chê bai nữa. Bây giờ Phật chế giới à, là không phàm những cái con nhỏ nhất. Thầy ông ngôn dặn luật mà ông gại vậy là ông đang giết vi trùng, cũng phạm luật thì dạng gì. Cái đó là nói giống kiểu mình làm nổi mình đạp cho nó nát luôn, khỏi làm giống nhau cho rồi đó, là không có chí hướng thưởng. Muốn giải thích này quý vị nhớ, ngày xưa con thầy Tỳ Kheo ông chứng A La Hán, ông dùng thiên nhãn thông. Phật chế là Tỳ Kheo uống nước là phải lượt nước rồi uống, mà ông lượt mấy lượt nó là vi trùng nó cũng con à, có thiên nhãn là còn hơn chính hiền phí nữa. Ông không uống nước mà ông nhìn khác thì ông chết. Tới thưa Phật, bạch Đức Thế Tôn, bây giờ con lượt mấy lượt cho dùng thiên nhãn con thấy là nó còn, mà uống vô nó chết, mà không uống thì con chết, mà uống thì nó chết, vậy làm sao? Ai chết? Rắc rối không? Đức Phật nói tại sao ông không dùng nhục nhãn mà nhìn? Đâu phải Đức Phật đưa ra những cái điều mà kiêu kỳ để chúng ta không có tồn tại để tu hành đâu. Hiểu không đây chưa? Cho nên nhớ, cái này trả lời đơn giản lắm. Đừng có bám vô cái chuyện mà gài lấn hay là kỳ cọ tắm gì chứ. Mà hãy nhớ, Phật chế giới mục đích để người tu có khả năng giữ được và tu hành. Chứ không phải Đức Phật đưa ra những cái điều quá là cao kỳ, nghe nó ảo huyền, không ai làm nổi. Không phải thiếu tính thực tiễn, không hợp căn cơ. Mình nói bây giờ tôi giữ giới được đâu, tôi giúp giúp tôi chà vậy vi trùng nó chết, thôi tôi uống giữ nữa, tôi ráng ngồi tôi ăn thịt bò cho rồi. Nó kinh khủng, phải không? Thì thay vì chúng ta đừng có giết kiến giết muỗi, thì nghe nói thịt bò nó ớn giờ gà, không dám nói. Căng là nó có không? Nó còn tốt hơn chứ.
Chứ còn bây giờ cấm tới độ mà vi khuẩn vi trùng nó lọc kiểu gì hết, nấu thì nó chết, không nấu nó còn, dùng thiên nhãn thấy vậy, kính vi thấy vậy, mình không uống nước thì mình chết, mình sao tu. Cho nên chúng ta nhớ cái chuyện trước mắt không làm được mà đặt cho nó kiêu kỳ lên, đó là điều thiếu thực tế và chúng ta không thực hành được cái gì tốt cả. Có lần tôi nhớ ở Thường Chiếu có vị hỏi sư ông: kính bà sư ông, nếu mà cả thế giới này đi xuất gia hết thì làm sao có những loại để mà tiếp nối cái cõi trần gian này? Sư ông nói, hòa thượng nói: Phật tử này lo xa quá, làm sao mà rủ người ta đi tu hết được mà nói vậy. Lo xa quá, kiêu kỳ quá, cái chuyện trước mắt mà làm xong mà đặt ra chuyện kiêu kỳ quá, phải không? Cho nên nhớ, để Phật chế giới để chúng ta giữ được, thanh tịnh được và tu tập được. Mà cũng thể nói rằng là tôi ăn mặn lỡ là thành ra tôi phải ăn mặn chứ đi tu tôi ăn chay không được. Giờ tôi xuất gia thì được mà phải ăn mặn. Thì thưa quý vị, nếu quý vị muốn vậy thì chọn cái tông phái khác để ăn thôi. Chứ còn vô cái tông phái ăn chay thì quý ngài không có chịu. Chúng ta không có nói là đem cái vừa phải của mình, không nói chuyện đó. Mà Đức Phật biết là ngang nào là ngừa cái ác tội, mà ngang nào là tăng trưởng căn lành để tu tập được. Đó. Thế thậm chí những con nhỏ Đức Phật nói là lỡ mà đạp thì sao? Lỡ lầm thì chúng ta phải khởi tâm tư bi. Chứ đâu phải một lần mình đạp trùng chết cái từ đó về sau mình không tu được nữa đâu. Chúng ta hay bị chấp đó. Có nhiều vị không học giới không biết. Một cái chuyện thương tâm là khi Sĩ Kẻ Ma Túy làm chuyện săn bày, mình đau khổ vô cùng. Mà khi học luật á, quý vị nhớ là chúng ta đau khổ với một cái người Sĩ Kẻ Ma Túy mà nó phạm như vậy, chúng ta khổ đau á, tức là không có phạm. Nếu muốn chắc ắn là tìm vị tôn đức nào các ngài thuyết luật lại rồi thuyết giới lại, chúng ta sám hối là thanh tịnh. Đằng này dự thanh tịnh quá, bị Sĩ Kẻ Ma Túy nó làm cho mình phạm, cái mình từ từ mình chết luôn. Đó là không học, không biết. Quay lại con trùng mà đập chết thì sao? Mình nhớ trong tin ý không? Tùng triêu dừng đáng trực chi mộ, nhất thiết chung sinh tự hồi hộ, nhược ứ túc hà tán kỳ hình, nguyền như tức thời sinh tình độ. Tức là từ sáng giờ dần tu hà chấn xuống cho đến tối, tất cả những cái người chung quanh đấy này, tức là kiến vị bồ cạp đó, các ngài xin các ngài né giùm tôi với, tôi cố gắng mà sợ tôi tránh không hết. Tức là nhất thiết chung sinh tự hồi hộ. Nếu tôi cùng giữ, huynh cùng giữ, mà lỡ bữa đó tôi đi nhanh, tôi bất giác, tôi lộp chộp, tôi bứng lên tôi cánh, tôi đạp lỡ cái á, tức là nhược ứ túc hà tán kỳ hình, đạp nó nát rồi đó, thì nguyện ngay đó sanh về cõi lành, cõi thanh tịnh. Quá giết người ta thì sanh về cõi thanh tịnh, không phải lỡ rồi. Thành ra có khởi tâm từ bi, thì khởi tâm từ bi á, một là nếu mà cái thần thức của con đó nó biết á, nó hỷ xả cho mình. Thứ hai á, nó hỷ xả rồi nó được sanh về cõi lành. Còn lỡ nó không hoan hỷ thì thôi, mình cũng tu tập tiếp mà sám hối, phải không? Thì chút xíu nữa đến sau sẽ nói rõ hơn. Như vậy tức là trong cái phạm trù nào mà mình cố gắng hết sức giữ được rất quý. Còn nếu phạm trù nào quá khả năng, dùng kính hiển vi rò trong nước mà thấy có vi trùng, nấu thì nó chết, không nấu thì nó còn, uống vô chết hay là để nó nấu chết mà uống đều là phạm giới, không uống nửa chết không tu được thì nó quá khả năng rồi, thấy không? Cũng thể nói rằng là bây giờ để nước không nấu thì nó có vi trùng, uống phạm giới, bây giờ nấu cho nó chết thì không phạm giới, cũng thể nói như vậy. Nhưng con bà già quê bà nói: con ơi, con đã mấy con ốc luộc mà ăn thôi để nó chết tội, luộc nó có chết đâu. Chúng ta cũng thể nói cái chuyện mà nước sống uống nó văn tội, mà nấu chín uống không văn tội, cũng phải nói như vậy. Mà bây giờ kính hiển vi rồi vô có vi trùng thì sao uống? Bây giờ nhờ người khác nấu rồi đem tới mình rồi không có vi trùng uống này, gì mình giết sai người ta giết rồi, sai người ta giết không pháp, hoặc tự sát, hoặc giáo tha sát, hoặc ký sát tư hỷ, phải không? Cho nên nhớ là quá khả năng lỡ phạm thì nên có tâm từ bi như trong luật dạy, chút xíu nữa quý vị sẽ nghe, chứ không phải là máy móc hình thức, mà chẳng phải là cao kỳ. Thì đây chính là cái chân lý trung đạo thiết thực của đạo Phật nói chung và trong giới luật nói riêng. Nghe rồi nhớ nghe, đây là một ví dụ, còn những cái khác cùng tương tự, chứ đừng có về chấp quá rồi tôi dạy luật về là quý vị ngồi bỏ cái giò đó rồi hoa cũng ai chăm, rồi nước cũng ai tưới vô, sợ nó chết trùng ngột trong lum la, bắt đầu là chúng ta tiêu cực. Tiếp theo là kiến sát tùy hỷ, thấy người ta giết mình sinh tâm tùy hỷ thì chúng ta vì sao lại phạm giới? Đầu tiên là trong mình có cái tâm ác, chứ còn nếu mình có tâm thiện mình không có thể nào thấy người ta giết mà mình vui được. Nội mà nghe nói cái chuyện ghê gớm ở xã là mình nghe mình nổi gai ốc á, tức là cái tâm từ bi mình, cái thiền căn mình không cho phép làm việc ác. Cho nên khi nghe giết không được sanh tâm tùy hỷ. Sanh tâm tùy hỷ là phạm giới. Và đồng thời cái kết quả là nhân tùy hỷ thì nó sẽ có một cái quả báo liên hệ. Giống như câu chuyện thiên tử chết, chuyện do Đức Phật kể lại trong kinh Tăng Giác A Hàm hoặc là kinh Lời Vàng cũng có nói. Ngày xưa rất lâu xa có một thiên tử đem 500 ngọc nữ theo nhau kể trước người sau đến vào trong vườn Nang Đàn Bàn Na. Chơi đùa dần rồi đến dưới cây Kani từ vua ngụ dục. Ông thiên tử đang leo trên cây ông chơi, ông hái hoa tâm ý rối loạn cho nên ông rớt xuống cây rồi ông chết. Đó, ông chết của trời ha. Thì cha mẹ của trời khổ đau rồi nè. Sau đó ông sinh vào trong nhà đại trưởng già ở thành Sa Vệ, tức là cõi này ở Ấn Độ đó. Thì lúc này 500 ngọc nữ ở trên đó đó đấm ngực kêu gào không ngớt, tức là khóc lóc, cha mẹ trong vùng khóc lóc. Đức Phật nói, ta dùng thiên nhãn trông thấy thiên tử chết sẽ trong nhà đại trưởng già trong thành Sa Vệ. Qua 8-9 tháng sanh một bé trai đoan chánh vô song như màu hoa đào, con trưởng già dừng khôn lớn, cha mẹ đều tìm vợ cho anh ta. Cưới vợ chưa bao lâu thì anh lại chết, sinh con biển lớn làm thân rồng, chết lần thứ 3. Thế bây giờ trong nhà trưởng già kia cả nhà đều kêu khóc đớn đau thương tâm. Quý vị nhớ chết lần thứ 2 ha, sinh làm rồng. Rồi sau đó con rồng đó lại bị con chim đại bàng cánh vàng nó ăn thịt, chết lần thứ 3, sanh trong địa ngục. Thì bây giờ các long nữ lại thiết tha thương nhớ vô tận. Thì cái ông rồng cha cũng khổ đau. Rồi ông trưởng già trần gian này khổ đau, rồi ông cha trên trời khổ đau. Nguyên nhân từ đâu mà người này chết và chịu khổ ba nơi? Đồng thời cả ba nơi đó cũng chịu khổ theo như vậy. Tiền kiếp ấy, một hôm có ba người ra ngoài vườn chơi, thấy có đứa bé, nó lấy cái ná nó bắn trúng con chim chết rơi xuống đất. Cả ba người vỗ tay tùy hỷ tán thán cái hành động mà bắn chim đó. Thì sau này đứa bé nó tạo nghiệp ác thì nó làm thiên tử bị đọa chết ba lần. Còn ba cái vị mà tùy hỷ á thì có quả báo là làm cha mẹ nó, để mà khi nó chết ấy, thì mình phải khổ theo. Ngày xưa mà vỗ tay mà cười chừng nào thì hôm nay cũng cúi đầu mà khóc chừng đó. Đó là nhân nào quả đó. Nhân tùy hỷ thì cũng có cái quả báo nó kéo theo. Ngày xưa mà hạ hế gì thì hôm nay thì chúng ta cũng khổ sở khóc lóc như vậy. Cho nên trong luật nói là không được thấy giết mà sanh tâm vui mừng. Vui mừng là biết trong mình pháp ác nó nhiều, vui mừng nó cũng có cái quả báo kéo theo. Thứ ba, đông ngọt sanh sắc, tức là tháng mùa đông thường sanh chí rận. Thì trong luật nói á, hãy bắt bỏ vào trong cái ống tre, sưởi ấm bằng cái bông gòn đó, những cái chất ấm, nuôi bằng những chất bẩn nó ăn được, sợ nó đói rét mà nó chết. Ở đây là lấy cái ý nghĩa trong kinh Đức Phật nói cho một thầy tỳ kheo già bị bệnh. Tức là lúc mà Đức Phật còn thầy thế đó, thì có thầy tỳ kheo già bệnh, mà thân thể thì rần nó nhiều. Con rần biết giống con quạt mạc không biết, nó ngứa lắm. Thì thầy ngồi dậy bắt bỏ mãi rất là nhọc, đáng bền mà, đáng yếu nè. Thì Đức Phật bảo lấy bông và vải, bắt rần bỏ vào trong bông và vải đó cho nó ấm. Nếu có bò ra thì làm ống để mà đừng lại. Lấy nắp đậy lại rồi buộc dưới chân giường. Hoặc là mai hoặc chiều, tức là khi nào tiện, thì đem ra ngoài trút nhẹ trong cái bồng cây hoặc là nơi tường hở để nó tự sống, không được vứt bỏ tùy tiện. Cái việc làm từ bi là như thế. Thì ai mà làm như vậy đời sau ra đời đó đệ tử đông lắm. Tại mấy chú đó đó sinh lên làm đệ tử mình. Còn ai mà giết nó thì nó cũng có duyên, nó làm đệ tử, nhưng nó theo nó phá, nó quậy, vậy nó không nghe. Anh là vậy đó. Cái này dặn cái Pháp Hoa sư ông có nói. Sư ông nói mình cứu người ta, mình cũng có duyên người ta, mai mốt làm đệ tử mà nó ngoan, nó khen mình, nó không chê, nó không phá. Còn mình giết á thì nó cũng có duyên, nó gặp mình, nhưng mà nó theo làm đệ tử mà nó phá, nó nói xấu, nó quậy. Đó là nói đệ tử cho dễ nghe. Cho những cái nhân duyên trong trần gian, con cháu vợ chồng gì gì đó, nó cũng đâu đó cái nhân duyên như vậy. Tiếp theo là lừ thủy phúc đăng, tức là lược nước che đèn. Khi uống nước thì thầy tỳ kheo có cái đại lực nước, hoặc là sa di cũng vậy, quý vị thọ giới có cái đại lực nước đó nhá, có đại lực nước lược rồi uống. Che đèn, ngày xưa thắp cái đèn phục dịch lên dâu nấy trên đầy lại cho những con thứ thân được vô trống. Đó là những cái việc làm từ bi, tức là ở trên nói về thô tướng sắc sanh, tức là không được giết hại, từ trên chư Phật vân vân cho đến những loài nhỏ nhất. Thì đó là thô tướng sắc sanh không được làm. Còn ở đây á, lư thủy phúc đăng đó là nói về tế hành hồ sanh, những cái hành nhỏ, cái oai nghi nhỏ nhặt đánh giá được cái tâm của người tu vi tế để mà từ bi phòng hộ cho các chúng sinh khác. Thì ở đây ý nói dù là loài lớn hay nhỏ đều không được giết hại. Lược nước, che đèn là thể hiện lòng từ bi. Và lược nước là việc làm cần yếu của bậc thiền thánh. Chúng ta khi thọ sai di thì có cái kệ lược nước. Thiền tai lừ thủy nang, phải không? Hồ sanh hành từ cụ, thọ thi khéo cũng có. Xuất nhập thường đối dụng phương hiệp Bồ Tát Đạo. Nhất là thọ thi khéo là buộc phải có cái kệ này. Hoặc là ngày xưa tôi mới xuất gia đó thì mình học được cái bài kệ trên thôi, còn bài kệ dưới á hình như không ai biết, nó nằm lần đâu á. Nên thầy họ nghiên cứu, họ đưa ra bắt mình dịch. Nhờ dịch nó khó khăn, tôi nhớ tới bây giờ á. Lừ thủy ứng tu khoảng khuynh, tế trùng mê muội khả thương tình, nhược vi quyên đắc la càng tử, bất miễn ý tiền thì sát sinh. Có nghĩa là khi mà lực nước á là nên nghiêng cái lưới từ từ thôi. Khuynh là nghiêng khoảng là chậm, nghiêng lưới từ từ thôi. Bởi vì những cái con vi trùng nhỏ nhỏ đó nó rất là đáng thương, mình thương nó. Nếu mà mình lắc mạnh quá đó, nó không trôi kịp á, nó vướng ở trên cái lưới trên á, nó chết khô. À, nhược vi quyên đắc la càng tử là lợi, nghiêng mạnh quá nó treo trên cái chỗ khô nó chết khô á, thì chẳng khác nào giống như trước đó chúng ta không lược nước mà sát sinh. Có nghĩa là lược mà để nó chết thì cũng giống như là không lược mà uống nuốt nó luôn, nó chết luôn. Bây giờ lược nước là vậy. Cho nên trong luật dạy nói, khi muốn uống và dùng nước thì phải xem kỹ, không có côn trùng mới dùng. Nhớ là xem bằng mắt, không có kính hiển vi ha. Tại vì thời Phật có thiên nhãn thông thì Phật nói là dùng dục nhãn mới chung mới nhìn đó, nhớ không? Bây giờ có kính hiển vi, nó bạch thầy con nhìn kính hiển vi thấy làm sao, nói Đức Phật không có nói kính hiển vi, nhìn mặt mắt thường đi. Nhớ rõ chưa? Có thiên nhãn Phật còn dạy là nhìn bằng mắt thường. Thì mình cứ dùng mắt thường chỉ là kính hiển vi. Tại làm gì mà nó cao kỳ quá, mình không uống nước thì nó chết, không tu được. Nếu có thì phải lấy lụa dày để mà lọc lược, dùng bằng lược để trong đồ sạch rồi đem thả nhẹ trong chỗ múc nước trước kia, đừng treo bỏ nó phải chết khô. Nếu mà kể này đó cho thấy chúng ta chỉ lược được những cái loài côn trùng mà bằng mắt thường mình thấy được. Nhớ ai có thiên nhãn thì đừng có dùng thiên nhãn, Phật dạy rồi, dùng nhục nhãn. Ai có kính hiển vi thì đừng có mua kính hiển vi về dùng mắt thường ha. Thì cái chuyện này là trong luật có kể câu chuyện, là trong Kinh Tạp Bửu Tạng nói, xưa có một vị A La Hán có nuôi một chú điều sa di. Thì vị A La Hán có thần thông cho nên nhìn biết ông sa di này 7 ngày sau là mạng chung, ông còn sống nữa, cho nên cho chú về nhà để thăm nhà mà vị thầy không nói. Thì ông sa di ông hồn nhiên cho về nhà thăm nhà, là về thăm cha mẹ. Nhưng mà trên đường đi nước lũ nó thấy một cái tổ kiến bị trôi, có nguy cơ là chết. Cho nên ông sa di này ông có cái tâm từ bi, nhớ là có tâm từ bi thương nha, thương cái bầy kiến này. Ông mới cởi cái áo ra, ông đựng hết cái kiến đó. Tức là trong kinh nói là ông đắp đất, ông chặn cái dòng nước, rồi ông vớt cái đàn kiến nó lên để cái nơi an toàn khô ráo, rồi ông đi thăm cha mẹ 7 ngày xong rồi ông lên lại chùa với thầy. Thầy ông nói lạ, 7 ngày chết sao lại con. Ông nhập định dùng thiên nhãn ông quán xét, có thể ông sa di này không biết sao ông con. Thì biết ông sa di nó không còn phước nào khác để sống, nhưng mà là được sống. Thì lúc đó mới thấy ra là nhờ cái nhân duyên ông vớt cái bầy kiến đó, cho nên cái phước nó chuyển nghiệp, nó qua cái đốt đó sống lại, mà sống lại thì nó sống dài hơn. Thì trong luật mới nói rằng là 7 ngày đã không chết thì mạng sống còn được kéo dài hơn. Đó là những câu chuyện khuyến khích chúng ta nên có tâm từ bi. Quý vị nhớ, muốn có phước báo lớn như vậy á, là đầu tiên là không vì mình, không có bạn ngã, chút xíu là luật có giải. Thứ hai là có lòng từ bi, chứ không phải làm là tôi vì dự luật tôi vớt ông đó, tự nhiên rớt đâu dưới làm mệt muốn chết rồi, giờ tôi cũng vớt, tôi phạm luật mà vớt mệt muốn chết rồi, vì luật của tôi vớt đó làm phiền hà mệt à, phiền não muốn chết. Cái đó không có vớt. Luật dạy mình phải khởi tâm từ bi, nó đau cũng giống mình đau vậy đó. Thì với hai tâm đó mới có phước lớn. Tiếp theo, nhược kiến sát giả đứng khởi từ tâm. Nếu mà thấy người khác chết, chúng ta phải khởi tâm từ bi, tức là nên bằng tâm từ bi để cứu vớt, chứ không phải làm một việc hời hợt cầu phúc cầu danh riêng cho bạn ngã của mình. Cái lời kệ trong Luận Trường Phú nói, bằng cái tâm từ bi để mà cứu giúp, để mà thí cho một người thì công đức lớn như cõi đại địa. Nếu không bằng lòng từ bi, nếu ích kỷ vì mình vì tôi cầu phước, vì tôi phóng sinh để năm nay tôi dài hàng, tôi khỏi chết, vân vân, là vì cá nhân. Thì dù cho cứu giúp tất cả, tức là khi nhất thiết á, thì được phước nó giống như là hạt cải thôi. Lặp lại này, bằng tâm từ bi mà cứu giúp cho một người thôi thì công đức với gọi đại địa. Còn nếu ích kỷ thì dù cứu giúp cho tất cả thì nó cũng chỉ được bằng hạt cải thôi. Tiếp theo, lại cứu một người bị ách nạn hơn là cứu tất cả người bình thường. Thì điều này nhân gian chúng ta hay nói, một bát khi đói bằng một đòi khi no. Như các ngôi sao đều có ánh sáng nhưng không bằng ánh sáng của một mặt trăng. Đó là các ngài nói cho mình biết. Biến lòng từ bi bằng hành động cứu vớt tích cực hết lòng. Nếu thấy giết thì nên khởi từ tâm, không phải là khởi thôi mà phải hành động cụ thể và hết lòng. Điều này chúng ta nhớ, khi câu đường khởi từ tâm á, là phải đem cái lòng từ bi mà thương, có nghĩa là thấy người khác sát sanh thì phải đem của cải mua chuộc cái mạng sống của chúng sinh để mà thả nó ra. Cái chú điều đó đó, chúng ta tôi là mỗi lần mà phóng sinh á, là đem chim, đem cá ra đó rồi tụng cái bài gì thầy cũng biết không? Tôi nói tôi không biết tụng, không nói số kỳ vậy. Tại vì lúc đó tôi nghe chim cá gà nó nói, thầy ơi con đau quá, thầy ơi con khổ quá, con có khả năng sống không hay là con chết đấy. Tôi thấy nó khổ tôi thả quách cho rồi, thả nó mừng, nó cảm ơn tôi. Chứ ở đó mà tùng nó đâu có biết tiếng người, nó đâu biết ý nghĩa gì đâu. Bây giờ bắt quý vị cột đó mà có giặc tới nó chịu súng, mà bây giờ mình đứng đó mình tùng, mình nói trời trời, ông thầy ông tùng nó không biết giặc nó có tha không, nó bắn mình chết nữa, mình có yên tâm không? Có khi tấm can nào ngồi đó mà nghe pháp, hay không? Thả nó ra đem tới chỗ an toàn, nó tỉnh táo nghe pháp mới được chứ. Cho nên hỏi thầy có biết tụng cái bài gì không thầy? Tôi nói tôi không biết tụng. Sao vậy thầy? Tại vì tôi nghe mấy con đó nó la quá, tôi thương thả liền cho mình. Nói tiếng lâm như vậy, thật ra sư ông dạy đó, sư ông nói nó đau khổ mới thả sớm nào hay đó. Cho nên thấy người khác sát sanh, mình thấy nó khổ là mình có cái tư tâm, thì đem của cải vật chất tiền bạc cái chuộc cái mạng cho nó. Nếu mà không có tiền á thì giáo hóa xin lại, khuyến khích sau đó ta quan hệ cái chó mình thả. Nếu không được nữa thì tìm cách thuyết pháp khuyến dụ người sát kia, khiến họ sanh tâm hoan hỷ mà thả ra, họ thả ra. Nếu không được nữa thì sao? Thì khởi lòng từ bi thương cho người sát sanh, bởi vì sau này họ bị đọa trong ba đường ác và thương cho con vật bị giết nó đơn đau. Nhớ khởi thôi ha, đừng có nói nha, chứ đừng có nói rằng là tôi thương cho ông quá, tôi muốn mua mà không có tiền, tôi thuyết pháp ông cũng không nghe, xin ông cũng không cho, khuyến khích thả ông thả, tội nghiệp cho ông quá, ông giết nó ông bông xuống địa ngục đó. Thì coi chừng họ chưa giết vật giết mình đó, phải không? Khởi thôi, nhớ chưa, mở miệng nói coi chừng chưa giết cái con gà đó mà nó dùng đồ độc mình đó. Chơi đó. Đứng khởi từ tâm chứ không phải là mở miệng mà nói có vẻ thánh. Trong bài kinh Đồ Cẩu có nói, chưa có thầy Sa Môn trì bình khất thực, thì trên đường thấy có một gà đồ nhi, tức là một người giết đó, ôm một con chó đem về muốn giết. Vì Sa Môn mới bảo, tội sát sanh rất là bất thiện, nó không tốt, ta nguyện đưa cơm trong bát của ta đổi con chó này, có bát cơm thì lấy cơm đổi con chó, cho màng nó được sống thì chú được phước vô lượng. Thì vì Sa Môn này năng nỉ hoài như thế mà gà đồ tệ không nghe, cho nên túng thế Sa Môn trút hết cơm trong bát ra cho con chó nó ăn, rồi lấy tay xoa rờ trên đầu nó và chú nguyện, nói với nó, đời trước không biết ngươi tạo cái tội gì mà nay mắc cái quả báo làm thân chó, vừa đói khát lại còn bị người ta giết mà ăn, không được tự tài. Cho nên hôm nay ta chú nguyện cho ngươi đời đời tội diệt phước sanh, thoát kiếp cậu thân, được sanh làm người và gặp ngôi tam bảo. Ngươi nhớ điều này ha. Thì trong cái giáo cảm gì đó, con chó này nó được ăn cơm của vị Sa Môn, sanh tâm quan hỷ, sanh tâm lành, vui mừng khấp khởi, biết mình đã quy y, làm quy y cho nó đó. Thì kẻ đồ tệ đem con chó về giết ăn. Con chó kia khi mà chết á, đầu thai sanh trong nhà ông đại trưởng giả được làm thân trai. Khi ấy vì Sa Môn có một dịp đi khất thực, đi ngang qua trước nhà ông trưởng giả đó, thì cậu này cũng lớn tuổi rồi, gọi là 5-7 tuổi gì đó, thấy Sa Môn vui mừng mới chạy ra lệ dưới chân và cúng dường đủ trăm món. Tại có nhà giàu mà, phải không? Cho nên cúng dường đủ trăm món rồi xin theo hầu vì Sa Môn để xuất gia. Dần dần tu tập thông hiểu nghĩa kinh và chứng đắc tam muội là chánh định đó, đến bậc bất thối chuyển và khai hoa cho tất cả mọi người đời cùng được phát tâm bồ đề tu hành theo đạo như mình. Như vậy chúng ta thấy cái loài súc sinh nó cũng được đắc đạo. Huống rồi là loài người mà chúng ta biết pháp dạy tu mà không đắc đạo sao mà lo. Cái chuyện tương tự, nó có danh từ, nó có chữ nghĩa, nó có sự tích, có nhân vật lịch sử rõ ràng để quý vị dễ tin hơn. Là cái chuyện xây dựng quân đề đó, nhớ không? Một hôm con chó đó, nó gần bị giết rồi. Nó bị giết, cho nên Ngài Xá Lợi Phất, Ngài dùng thiên nhãn. Từ xa, Ngài thấy có con chó nó quấy quắt, đói khát vô cùng. Cái màng của nó gần chết rồi. Cho nên Ngài mới bưng cái bát cơm, bấy đến cái chỗ con chó. Dùng cái lòng từ bi để mà thí cho nó ăn. Thì nó sống được mấy ngày sau. Chó ăn xong rồi nó vui mừng, rồi nó chết. Bởi vì con chó này nó bị chặt bốn chân, thả sọt rác á. Câu chuyện nguyên là vậy. Thì câu chuyện này sau này tôi kể kỹ sau. Đây là nó sơ thôi. Thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài vì nó mà thuyết pháp cho nó nghe có 7 ngày. Này, chú chó thoát kiếp sanh vào trong nhà Bà La Môn ở nước Xá Vệ. Cậu bé có tên là Quân Đề. 7 tuổi, Ngài Xá Lợi Phất giáo hóa cho đi xuất gia. Vì chú mà nói pháp, cho nên chú chứng của A-La-Hán. Chứng đắc tứ của A-La-Hán. Đủ 6 phép thần thông. Thì lúc này vì sa di này mà thấy thân trước của mình là con chó đói, nhờ thầy Xá Lợi Phất cho nên nấy mới được làm thân người và chứng được đạo quả như vậy. Cho nên Ngài cảm kích quá, Ngài tự nghĩ trọn đời phải hầu hạ, cung cấp những cái gì mà thầy mình cần. Cho nên Ngài phát nguyện làm sa di mãi chứ không có thọ đại giới. Do đời trước Ngài cũng đề xuất gia dự tình giới, cho nên nay được gặp Phật Thích Ca Như Lai, chứng được tứ của A-La-Hán. Cái điều này những giới sau tôi sẽ kể kỹ hơn. Tiếp theo, ở dạng rộng, vì sao chúng ta không nên sát sinh? Thứ nhất, vì tôn trọng sự công bằng. Mình không chịu được sự đau đớn, mình thích sống sợ chết. Mình sân si hận thù khi ai đó tác động đến cái mạng sống của mình, thì con vật nó cũng vậy. Nhiều vị nói vật dưỡng nhân, thì tôi nói nếu mà như vậy thì nhân dưỡng hổ. Và quý vị có thấy sứ mạng mình ra đời là làm thức ăn cho con cọp, không thể đem tới miệng nó đi. Có người nào đem cái mạng mình tới con cọp ăn không? Nếu mà có một người như vậy thì chắc chắn thân nhân của họ kéo lại chứ không cho phép. Như vậy thì không ai sinh ra để mà nuôi ai hết. Chúng ta đừng có nên làm dụng, thích ăn thịt quá nói vậy, vừa ăn thân mạng của anh ta rồi vừa lấy cái ý quyền làm người rồi phán quyết nữa. Nếu con vật nó biết nói, nó nói lại, nó nói sao? Nói cái sứ mạng mà sinh ra đời á, là con nào mà nó có răng nanh thì nó mới xé thịt nó ăn, là con hổ đó, con sư tử. Còn con người á, là răng của nó chỉ đủ ăn rau và quả thôi, chứ đâu có răng nanh nó mới xé thịt. Cho nên con người ta phải dùng dao để mà chặt, cái đó là làm dùng cúng nghề rồi, phải không? Chơi ăn gian, chơi tới đôi ai mà lấy dao ra mà chơi, chơi tới đôi thôi. Nếu chơi tới đôi thì con người cũng có khả năng xé trâu mà ăn được, phải không? Không thể xé bò mà ăn được, nếu con vật nó biết nó sẽ nói vậy đó. Quý vị đã lời sao đó thì nói về thôi, chứ thật ra là nếu mình đặt mình vào nó, mình đùng tí mà đau thì nó đau cùng vậy, thì mình không có nợ lòng nào. Làm sao mà thấy được như vậy á, thì cái lòng từ bi mình có. Mà có lòng từ bi á thì cái việc mà mình cứu giúp loài vật, không giết nó là chuyện bình thường lắm, mình thương nó mà. Quý vị thấy ở thế gian là có những cái đứa trẻ ngày mùng một Tết mà nó thấy con mèo giữa đường nó đem về nhà, mẹ nó lão muốn chết, mùng một về suối con ơi. Thì nó nói, mẹ cho nó đau khổ mà đem về mình cứu nó thì nó được vui, thì mình có phúc, sao lại xui? Không được con ơi, truyền thống nó con mèo nó xui, hai mẹ con gây lộn nhau, cuối cùng ngày mùng một vì con mèo cày lộn nhau, nó xui thiệt. Thì cái đứa con mới gọi hỏi tôi, từ nay bây giờ thế này, con nói thật, đó là thời đại văn minh của con. Mà mẹ nói xui, thì đó là thời đại của mẹ quan điểm như vậy. Vậy con đem về ngày mùng một Tết mẹ không quan hỷ, thì làm sao vui được? Hiện nay hai mẹ con đang cày lộn nhau vì con mèo đấy. Đâu phải vì con mèo đâu, vì mình đó. Thôi bây giờ thế này, con nên gửi vào cái bệnh viện chó mèo có khoảng ngày mùng một đi, để về nhà mình nuôi, phải không? Để có trí tuệ. Hoặc là có những người đâu có khai giả gì mà ta phát tâm ta mướn những cái căn hộ, ta làm cái bệnh viện để mà đem những cái chú chó mèo cỡ nhờ đem về đó nuôi. Thì họ đâu cần học giới đâu. Vì sao họ giữ giới được? Vì sao họ có giới? Vì họ có lòng từ bi. Cho nên chúng ta chỉ cần có lòng từ bi thì cái giới này mình giữ được. Còn quấy cái lòng từ bi là cắn răng giữ nó khó giữ lắm. Ông trụ trì ông nuôi con chó, ông thấy nó tội cho nên ông cũng không nỡ đánh nó, từ bi. Tại vì quý ngài lớn, quý ngài nhìn vô con chó nó hối há, quanh năm nó mặc một cái áo à, nó không có được thấy áo lông, nó đâu có thấy lông được. Nó đói khát khổ sở, nó buồn vui, nó cũng biết tâm sự, cũng chẳng biết cá rau kê gì chứ, nó buồn. Nó đâu có được cho con người mình tự do được tắm nó đâu. Nhiều lúc nó lạnh mình bắt nó ra tắm, khi nó nóng nó cần tắm, nó không biết nói, mình cũng không tắm cho nó. Ngựa muốn chết không chịu tắm, trời lành công bắt nó tắm. Chó cần lông để nó giữ cái da của nó, mình biết mình cắt cho nó đẹp đi, cuối cùng cái da nó thiếu rồi nó chết. Nó khổ như vậy mình thương nó, cho nên thầy trụ trì thầy rất là thương. Nhưng ông điều thì ông không biết. Nhiều lúc nhỏ ông biết, thấy thầy trụ trì cũng cưng chó bực quá. Bữa khác chờ trụ trì đi khỏi nhà, quýnh con chó này, bỏ mặt, ghét mày là cái gì mà chịu phụ cứng quá. Thì thưa quý vị, chỉ cần có lòng từ bi là giữ được. Còn ông điều mong có lòng từ bi như thế ông cũng giữ được. Cho nên quý vị nhớ cái giới này nghe nó ghê gớm, thực ra chỉ cần có lòng từ bi chúng ta giữ được. Tiếp theo là tôn trọng Phật tánh bình đẳng, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Chúng ta nhớ Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni không? Tôi không dám xin các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật. Thứ ba, nuôi dưỡng lòng từ bi, không sát sanh thì tâm từ bi và căn lành từ tâm trưởng. Thí dụ ngày xưa quý vị ở nhà ăn mặn và hay giết những cái loài gà vịt này nọ, thì cái chuyện mà làm gì đó nó thì nó bình thường. Nhưng ăn chay rồi bây giờ tôi nhắc tôi cũng dám nhắc, nó ớn. Thì rõ ràng là mình vì ăn chay, vì giữ cái giới sát, thì cái căn lành và tầng lòng từ bi nó lớn, cho nên không thể dùng cái danh từ giết hại nó, chứ đừng có nói cái chuyện mà giết, phải không? Cho nên chúng ta giữ được như vậy á, thì tâm từ bi và căn lành tăng trưởng. Mà tâm từ bi căn lành tăng trưởng tức là gần với cái đạo giải thoát. Còn ngược lại thì sao? Thì nó ngược lại thôi. Tránh nhân quả, báo ứng oán thù, giết nó thì nó sẽ ôm hận tái sanh vào đời mạng. Tôi kể sơ cái chuyện này rồi tôi phát quý vị đọc sau, tại bây giờ nó ít quá, kể dài chuyện thì nó không đủ. Cái câu chuyện trong cái kinh Lương Hoàng Sám đó, bà Hy Thị nhớ không? Vua Lương Bồ Đề. Thì thời đó có một vị thánh tăng là Hòa Thượng Chí Công. Vua Lương Bồ Đề rất là thân, chuyện gì cũng hỏi và luôn gần gũi. Nhưng không biết vì sao mà bà Hy Thị bà ghét cái ghét nghiệt, rất là ghét cái ông thầy này. Bà nói là ngu tăng, bà kiếm chuyện, bà cán gián, bà không cho Vua Lương Bồ Đề gần, mà Vua Lương Bồ Đề vẫn quý kính. Ở đây là thánh tăng đó. Hôm đó bà mưu ác, bà làm bánh bao mà trong là bỏ những thịt chó, mà mời chư tăng, trong đó có Hòa Thượng Chí Công đến để mà cúng dường trai tăng. Thì lúc đó là cho ăn thì làm cái mùi nó khéo quá, đâu ai biết đó là thịt chó đâu. Ăn về rồi bà mới nói với vua: bệ hạ thấy không, cái ông phàm phu tăng đó, ông đâu biết gì đâu, tôi đồn thịt chó trong mà ông ăn hết trơn. Lúc đó vua ông giận lắm, ông cho ngựa thẳng tới chùa, ông giết Hòa Thượng Chí Công. Mà ngài Chí Công ngài biết trước, cho nên ngài ra đứt trước khủng chùa, ngài chờ. Ông vua tới ông nói: vậy thì ngài bước ra đây làm gì? Nó: tôi biết hôm nay bệ hạ đến đây để giết tôi, cho nên tôi bước ra cái cổng này, lời giết thì giết ngoài đây, đừng có giết trong đâu, ố uế già lam, tội nghiệp, mang tội. Nói sao lại vừa biết trước chuyện này mà là đi ăn bánh bao có đồn những thịt chó? Ngài Chí Công mà nói: bần đạo bần tăng đâu có ăn những thịt chó đâu. Mấy cái áo hầu tẩy nó rộng vậy nè, mấy bữa đó ngài mấy rộng hơn sao, ngài đừng tới 120 cái bánh bao trong áo hầu, giấu kiểu gì nó đem về. Rồi ngài cùng sắm sửa bánh bao chay, ngài đem ra cho ba ngài ăn, còn bánh bao mặn bỏ ông tẩy và trốn xuống chùa. Và bệ hạ có tin vô đây coi. Ông vua bước vô số chùa thì ngài cho mọi người đào lấy cái bánh bao thịt chó lên, ngài lấy cái nước cam lồ rồi rưới xuống, 10 cái bánh bao nó dập lại thành con chó, 120 cái bánh bao thành 12 con chó, nó đi lại bình thường, vẽ vậy cái đuôi. Ông vua sảng hồn, sám hối. Ông mới hỏi cái nguyên nhân vì sao, vì sao mà cái ba hoàng hầu ý thì nó mà ghét ngài như vậy. Thì nói tiếp trước á, trong một cái chùa đó có ông trụ trì và ông giám tự, thì nơi cái đốn nước á nó có một cái con thiền trùng, ban đêm nó kêu ính ỏi ồn lắm, ngủ không yên. Thì ông trụ trì đang từ bi, mỗi lần mà ông tới ông múc nước rửa mặt á, thì ông nói: ngươi nên phát cái tâm lành để đời sau là làm người gặp Phật pháp mà tu hành. Còn ông giám tự bực bội lắm, làm cho ông ngủ không có thằng giấc. Rồi đâu trụ trì đi vắng, ông giám tự lại ông giơ cái lũ lên, ông cắt làm hai con thiền trùng nó chết đi, bỏ vào đó. Thì thầy trụ trì về không nghe nữa, mà giờ lên coi tay ra con đang đứt làm hai rồi, không biết vì sao. Thầy trụ trì thương quá mời gọi là khuyến răng đó, rồi lấy cái vải đỏ buộc nó lại, đừng cho rơi làm hai, đem chôn cất. Thì cái kiếp sáu á là cái con thuyền trùng đó nó tạm thời làm cái thân con trùng đó, chứ thật ra hết cái kiếp nó giống Vua Lương Bồ Đề tạm thời làm con trùng. Thì hôm nay bà Hy Thị nó cũng vậy, thì hết kiếp á thì trở lại làm hoàng hậu của vua. Còn cái ông giám tự mà giết đó chính là tôi đó, ông Hòa Thượng Chí Công đó. Cho nên cái bà đó bà bị cắt quá khứ, giờ bà vô cảm mà bà ghét tôi vô kệ, bà muốn giết. Thậm chí sáu đó cái dù mà thịt bánh bao chưa xong, bà con đem cho người tới chùa đốt hết kinh sách này kia, nó cắn đó. Thì ông vua ông nghe vậy là ông thấy những quả báo ứng nó ghê quá, ông cũng sám hối với ngài Chí Công thôi chứ cũng biết làm sao. Đó, cái những quả quá khứ là vậy. Thì sau đó cái bà hoàng hậu này á, bà qua đời thì sinh làm con mạng xà trong hậu cúng thứ sáu, ẩn không cho ai thấy mà đau khổ lắm. Đêm đến hiện hồn về giống như kiểu chó báo mộng á. Nói với ông vua là tôi làm với con mạng xà, tại vì khi sống tôi ác với chư tăng, rồi tôi làm những việc ác, bây giờ làm mạng xà, thân thì dài nặng mà bò không nổi, Trong các cái vậy thì bị con trùng nó cắn ngứa mà cũng không giải được. Đói không biết lấy gì ăn khác, biết lấy gì uống, tôi khổ quá. Giờ bệ hạ có lòng nào mà lại vui với cái chuyện trưng gián vậy? Mau tìm người đi, mời Chư Tăng về cứu tôi đi. Thế là vua Lâu Bồ Đề thức dậy buồn ngủ, mời Chư Tăng về lập đàn sám hối. Thì một hôm trong đàn sám hối thì trong sách ghi lại vậy thôi, không biết thấy kiểu gì mà ông vua ông thấy có một kia vị tiên nữ đi ngang chào nhà vua là cảm ơn. À, hôm nay nhờ lập đàn sám hối mà tôi bỏ cái thân đó rồi, tôi sinh lên trên cõi trời đau lợi đó. Thì cảm ơn nhà vua đã mời Chư Tăng làm cái gì đó à. Thì qua câu chuyện kể vắn tắt như vậy, còn quý vị muốn đọc thì sẽ có cái chuyện đọc kỹ hơn thì vắn tắt như vậy để thấy rằng cái oán thù đó nó đòi nhau, nó phiền lắm. Cho nên hôm nay tốt nhất chúng ta đừng có mắc nợ mệt lắm ha. Không có nói giới luật gì cho nó lớn lao, mà đây là sự thật. Cho nên giới luật là đạo đức, giới luật là nói sự thật, chứ không phải đưa ra những cái điều khó khăn. Không giết hại sẽ có những lợi ích. Thứ nhất là về phương diện cá nhân. Lợi ích gì? Một người không tàn nhẫn sát nhân hại vật, không độc ác, làm đổ máu, không lóc da xẻ thì chặt đầu thắt cổ, thì trong lòng không bức rứt, không hối hận, thân tâm được nhẹ nhàng, thơ thới, giấc ngủ được an lành, nét mặt hiền hòa và trong sáng. Thứ hai, về phương diện xã hội, nếu tất cả nhân loại trên thế giới này đều giữ đúng giới thứ nhất của Phật dạy thì chiến tranh sẽ không có. Cho nên chư tổ xưa nói á, hết thảy chúng sanh không nghiệp giết, mười phương nào có nỗi đau binh, mỗi nhà mỗi chốn đều tu thiện, lo gì thiên hà chẳng thái bình. Đó, chúng ta giữ cái giới này nó có giá trị như vậy đó. Thì trong đại luận Phật nói người sát sanh có 10 tội, đó là gì? Một, thường chứa độc trong tâm đời đời không dứt. Hai, người đời chán ghét, mắt chẳng muốn nhìn. Thứ ba, tâm thường niệm ác và nghĩ những việc ác. Bốn, người đời trông thấy thì hoảng sợ như sợ rắn sợ hổ. Năm, khi ngủ giật mình thức giấc tâm cũng chẳng yên ổn. Sáu, thường thấy chim bao dữ. Bảy, khi màng chung chết một cách gớm ghê, tức là rất là khó coi, rất là khổ. 8. Gây nghiệp nhân chết yểu về đời sau. 9. Thân này hoài màng chung đọa vào địa ngục. 10. Mây ra hết tội trong địa ngục rồi thì được làm người, phải chịu cái nàng chết non như trong kinh đã nói. Đây là 10 cái tội sát sanh. Nhưng hồi tưởng là nhớ là sát sanh những vì lớn hoặc là con vật lớn, con vật nhỏ lỡ mà bị thì sám hối. Nhưng mà nhớ tránh sám hối mà lỡ nó không quan hệ cho mình á, thì nó cũng là hơi phiền, phải không? Thứ hai, nếu mà giả sử đặt ra cái quan điểm là ăn cá để con cá nó chết nó được giải thoát sớm, có đúng không? Thì cũng giống như mình giết mạng để giải thoát sớm, ai chưa đồ được đồ, Phật không cho, Phật nói đó là sai. Cá ngời sự chết, cá ngời việc giết là phạm giới. Ngài chánh văn rồi, phải không? Cho nên bây giờ mình nói giết cá để con cá nó thoát mạng, nó giải thoát, đó là cá ngời sự chết, là phạm giới. Bây giờ thực tế này, khi mình bị ai đó tát tay á, mình chịu được không? Đỏ mặt lên là cung tay một cái, nếu mà có vỏ ra đòn một cái thì thôi một chết, thấy không? Có súng còn nguy nữa. Còn khi mình giết con cá để ăn á, thì con cá nó có quan hệ cho mình giết không? Nó có bới tới nói à túi đây này, đồ dùng túi với cho túi chết, túi giải thoát không? Có không? Mình bắt nó chạy nó trốn, bắt được nó vùng, giết nó dậy với cá trên thớt, phải không? Cho nên khi mình giết để ăn á, thì con cá nó ôm lòng oán hận mà chết. Khi tái sanh lại nó đòi quả báo chứ không phải thường. Cho nên cái điều này là điều mà chúng ta phải lưu tâm. Chứ còn nếu mà mình tùy tiện quá thì coi chừng là nguy hiểm. Đó, cho nên vua Trần Thái Tông ngài nói, mày ăn hắn, hắn ăn mày, kiếp kiếp trả nhau, đời đời thù nhau, hằng không ngày giết. Những cái chuyện nhân quả nó nhiều lắm. Quý vị cần thì đọc thêm hoặc là nghe cái bài tôi giảng về nhân quả, quả có theo nhân không đó. Rất nhiều câu chuyện tương tự như vậy. Thì trong giới sát nếu qua ra như vậy để quý vị biết. Cái câu hỏi cuối cùng là vua Trần Nhân Tông đánh giặc là giết người, nhưng vì sao tu hành lại được thành tổ? Thì phải nói cho chắc. Thứ nhất, chúng ta nhớ có định nghiệp và bất định nghiệp. Bất định nghiệp á, là sám hối được, nó tiêu tội, tu hành, chứng đạo. Còn định nghiệp á, là nó quyết định, nó che tối mình, cho nên mình sám hối không được. Ví dụ như bây giờ nói cố gắng tu hành đi, khuyên hết sức hết lời, mà cái định nghiệp của người đó nặng quá trong đầu họ, họ không thể thấy được, và họ muốn nghỉ tu để làm cái chuyện mà chuyện trần tục của họ thôi. Còn bất định nghiệp á, thì nó nhà nó mới cho mình một cái cơ hội lé lói cái thiện căn, cái trí tuệ để mình sám hối, rồi mình tiếp tục mình làm cái việc hướng thượng. Cái điều này nó không nằm ở trong cái định nghĩa chữ nghĩa, mà nó có thật ở trong tâm chúng ta. Thì Phật thấy, Phật chỉ cho mình biết để mà mình tu thôi, chứ thật ra nó không phải là cái quy định của ai cả, nó có thật với mình. Thì nhớ chữ định nghiệp và bất định nghiệp. Cái định nghiệp thân khẩu ý đồng tạo nghiệp thì nó sẽ biến thành định nghiệp không thể sám hối, tiêu tội và tu hành thành tội được. Ví dụ như con muỗi nó cắn mà mình không biết, mình ngã ngứa mình gãi, thì đưa lên mình gãi ngứa cho mình không nghĩ là con muỗi. Nhưng vô tình nó cắn nó bùng quá, nó chậm á, nó đùng vô con bim xèo ra máu luôn. Ồ, mình ăn năn quá, mình xin lỗi huynh nghe, tôi vô tình, tôi không để ý. Thì con muỗi nó biết mình vô tình, tại vì quý vị biết ở trong con muỗi thì nó không biết, mà thần thức nó ra nó sẽ biết. Cái thân mình cũng vậy. Bây giờ mình không biết, nhưng mà nó thoát ra khỏi thân mình sẽ biết. Thì con muỗi nó biết mình vô tình, như vậy là không cố ý, không ý ha. Mà ý là không á, thì khi mình gài mình cũng cố giết nó, mình gài thôi, thân là không. Rồi miệng mình có nói tôi đánh cho chết không? Không. Miệng mình xin lỗi nó mà. Như vậy bá cái này không á, cái thần thức nó biết, nó nói à tôi tha cho huynh thôi. Tha thứ cho mình tu mới được. Mới thông minh trí tuệ, mới có đạo lý mới dạy được. Gọi là bất định nghiệp. Còn ngược lại, à ngứa mũi cắn thế, bây giờ là cắn này, bóp một cái thì nó biết chứ. Nó nói trời ông này rồi, đau quá, chết, tôi chết. Vì sao như vậy? Thế là đây đó, mai mốt tôi sẽ trả thù sau. Nó giống như là cái câu chuyện thành định nghiệp quan trọng để quý vị nhớ. Có cái bà già đó bờ vùng biên giới, thì có ba anh lính đó, anh đến ở trọ, thỏa thuận với nhau là trong mấy tháng sẽ trả bao nhiêu tiền nhà. Thì bà cũng nghèo lắm, không có cơm ăn áo mặc gì, rất đói rách. Thì cho ba ông lính này ở, thì bà cũng không có chỗ nằm nghỉ đâu. Nhưng hy vọng có vài đồng lương trả tiền nhà thì bà sống. Nhưng ba ông lính này ông ý là ông mạnh, cho nên chờ khi bà đi vắng thì ba ông bỏ trốn và không trả tiền nhà. Giữa đường bà gặp, bà nói tại sao mấy chú trốn đi mà không trả tiền cho tôi mấy tháng. Thì mấy ông này đã không chạy tránh, đã không trả tiền mà đối diện và đánh bà. Thì bà nói á, tôi hận mấy ông, mấy ông nhớ kiếp sau á, tôi còn một chút phước đức gì tôi dồn là tôi trả thù mấy ông cho bằng được. Thì bà này phước ý cho nên bị cái nghiệp gì đó, thì kiếp sau là bà làm con bò, thì bà không được làm người tại vì phước bà ít. Thì ba ông này á, một ông á là làm thầy tỳ kheo tu chứng quả, một ông thì làm người dân thường vân vân, và một ông thì ở trong nhà trưởng giả đó. Con bò sinh ra trong nhà đó, nó hút cái ông đó chết. Con bò hút người chết ghê quá, đi ra ngoài nó hút luôn cả ông thầy thì kheo chứng đạo chết. Khiếp qua trong nhà làm thịt đem đi bán. Bán cái ông kia, ông mua cái đầu bò, ông đem về, ông đi đến đường bệt của ông trẻ, ông cây ngồi giữa nghiện mát, rớt xuống nó cắm vào bụng nó chết luôn. Câu chuyện nó trong sách Phật kể đó, chứ phải mình ngụy biện hay là kể chơi vui đâu. Như vậy chúng ta thấy cái chuyện mà quỵt tiền nhà thì có mấy trăm ngàn, mấy triệu gì đó à. Mà dần quá và phải trả cái mạng sống ba mạng người. Dù có gì đi nữa bà trả cho bằng được. Định nghiệp ghê gớm vậy đó. Tiếp theo cái bất định nghiệp á, là ý không tạo. Thân nói miệng làm mà ý lành, cho nên sám hối được và tu hành thành tựu sư. Cụ thể khi giặc đến, thì vua Trần Nhân Tông họp cái hội nghị bình thang là các tướng lĩnh. Đây là những người tướng trực tiếp đến giặc. Và họp lại cái hội nghị Diên Hồng là các bố lão. Bố lão đã đại diện cho nhân dân, người lớn trong dân, trong thiên hạ. Họ ý kiến thế giặc mạnh ta nên đánh hay là hàng, thì tất cả đồng thanh nó là quyết đánh. Như vậy vua làm theo mong muốn của đại diện đất nước, không có chủ ý, không cố ý, không chủ quan. Và khi đánh giặc vua vẫn từ bi thương họ, các huynh ơi sao qua đánh tôi chi, tôi đánh huynh vất vả mà tán thương rồi bị thương tích gì đó thì ai không đau giúp nhau cả. Cho nên giặc mà bị thương chảy máu thì vua cũng cởi cái áo bào để mà đắp cho họ. Cái tâm từ bi như vậy, vì không xuất phát từ cái tâm sân hận cố giết, cho nên chỉ bị cái bất định nghiệp, do đó sám hối được và tu hành chứng ngộ thành tổ sư. Thì rõ ràng luật đó, mình không cố giết, không bảo người khác giết, mà thấy người khác giết không sanh tâm vui mừng, ba điều đó không có à, thì quay lại định nghiệp và bất định nghiệp nó rõ ràng như vậy. Đây là điều mà nhiều vị hỏi và sư ông đã giải thích cho quý vị biết. Hôm nay nhân học cái giới này tôi đưa ra, tôi nhắc lại cái lời sư ông để cho đại chúng biết thông. Và hy vọng rằng quý vị học thông rồi thì khi giữ giới chúng ta có trí tuệ để giữ giới một cách nhẹ nhàng mà giới được chu viên, không có khuyết. Chứ không phải chúng ta giữ giới theo kiểu mà quên cái tự tánh, rồi phán duyên chấp vào các tướng, rồi càng giữ giới càng phiền não, rồi tu nó không tiến bộ, đó là sai, là giữ giới không có đúng. Thì mong đại chúng học giới kỹ, nhưng mà cũng phải tịnh tâm có trí tuệ để mà thấy ra cái mục đích giới muốn hướng đến, đó là an lạc giải thoát, để mà chúng ta giữ giới một cách có trí tuệ và đúng với tinh thần Phật dạy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.